Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 20 đây tháng 7 năm 2024. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là Trí tâm. Trí tâm khai triển chính mình hiểu, tiến hóa không ngừng tự vượt xuyên. Cảm ơn trời ban sáng suốt duyên, thực hành chánh pháp rõ duyên tiền, tương sĩ hành. Rồi, ở đây tại sao thầy lại nói tới trí tâm? Trí tâm là cái gì? Trí tâm là sao? Có cái gì quan trọng? Ai muốn đóng góp không?
Thì không ai đóng góp, vô dung đóng góp ha.
Dạ.
Thì trí tâm là sao? Thì đầu tiên thì chúng ta phân biệt cái phân cái trí trước rồi tâm ha. Thì về cái trí á, thì sinh ra đời thì ai cũng có cái trí. Thì cái tùy theo cái cơn cơ nghiệp quả mà trình độ tiến hóa thì mỗi người cái trí nó phát triển khác nhau. Đó. Thì về trí á, thì có trí đời và trí đạo nữa. Về trí đời á, thì chỉ lo tranh chấp hơn thua, cởi mở. Còn tâm á, thì tâm là có tâm phàm và chân tâm. Thì tâm phàm thì ở tim và chân tâm thì ở trên đỉnh đầu. Mà thầy thường giảng á, là tâm là gì? Thầy giảng là tâm là hồn nhiên và tự nhiên. Thì cái sự trí với tâm á, là như thế nào? Thầy cũng nói là cái khối thần kinh á, phát triển tới đâu thì cái tâm á, phát triển tới đó. Thì cái khối óc á, là cái khối diễn quan. Mà nếu mà nhờ pháp tu á, thì mình trụ được thì cái tâm ngày càng sáng. Xin hết.
Dạ, cảm ơn chị Dung đã đóng góp. Rồi, các bạn còn gì nói thêm về trí tâm không? Thường thường thầy hay hay dùng cái chữ trí tâm nó đi đôi. Rồi, nhiều khi thầy thêm vô mấy cái tỉnh từ nữa. Bây giờ mà thầy thường dùng cái chữ nào mà bốn chữ mà trong đó có trí tâm.
Là
Bốn.
trí sáng tâm minh,
À,
trí
trí
sáng
sáng
tâm
tâm
minh.
minh. Rồi có chị có cái gì khác nữa không? Ngoài trí sáng tâm minh nó có gì khác nữa không? Thầy có sử dụng cái chữ gì khác nữa không? Mà nó có chữ trí, chữ tâm ở trong đó bốn chữ. Trí sáng tâm minh là thầy thường dùng lắm á. Ngoài ra thầy còn xài cái chữ gì khác nữa không?
Thì thầy thường dùng là trí tâm thanh nhẹ không ạ?
Tâm thanh nhẹ cũng được. Để gì nữa? Trí sáng tâm gì? Nó cũng là trí sáng mà tâm gì?
Dạ,
Tâm
tâm
minh.
minh.
Tâm minh à, nghĩ nói rồi. Bây giờ có cái trí sáng tâm gì khác không? Trí sáng tâm an. Rồi bây giờ mình thêm những cái động từ vô. Bốn chữ. Trong đó nó có trí tâm, thêm động từ vô, hai cái động từ vô.
Mình học từng báo phát triển điển năng này cũng là phát triển trí tâm, tham gia phát triển trí tâm anh bảo.
Và phát triển trí tâm, phát triển trí tâm, phát triển trí tâm rồi còn gì khác không? Và cái gì, một cái động từ nào cho cái trí, mà một cái động từ nào cho cái tâm? Thầy thường dùng nó. Mình tu để làm chi? Mình tu để làm gì?
Cũng bảo cũng phải khai tâm mở trí.
Đúng vậy á. Đúng đúng vậy á, thầy nói đúng á. Khai tâm mở trí. Thì bây giờ cái mục đích của mình á là đi tới cái sự thanh nhẹ, phải không? Thanh nhẹ thanh tịnh, mà muốn đi tới con đường thanh nhẹ mà thanh tịnh á thì mình phải biết đường đi chứ, đâu có ai chỉ gạch sẵn con đường cho mình đi đâu, mình phải lần mò mình đi, mình tìm con đường uyển chuyển, mình tìm con đường nào đúng mình đi, mình con đường nào sai thì mình từ bỏ, mà con đường nào đúng mình đi, cái hướng nào đúng thì mình chọn, còn cái hướng nào mà sai thì mình đổi. Thì mình muốn như vậy á thì mình phải sáng suốt, sáng suốt mới thấy đường đi. Chứ không ai tại sao mà mình còn ở đây hoài là tại vì bao nhiêu kiếp mình lần mò mà mình không có đủ cái sự sáng suốt để mình tìm đường mình trở về quê, không có đủ cái sự sáng suốt, thành ra mình cứ lẩn quẩn ở dưới thế gian này. Mình đi nhiều khi mình đi ngược chiều mình cũng không hay nữa, nên mình đâm đầu xuống đây là cái đời nó hút mình, chứ mình chạy theo đời luôn á là mình đi theo cái sự động loạn rồi, mình đâu có trở về cái sự thanh nhẹ được. Thì cái tâm mình đi theo đời ấy, thì cái tâm mình nó càng ngày nó càng đóng lại, nó đâu có được cởi mở thanh nhẹ đâu, nó bị càng ngày càng bị ràng buộc. Thành ra mình tu để khai tâm, mở cái tâm mình ra, khai sáng nó ra, khai sáng cái tâm mình ra cho nó mở nó ra để cho nó sáng sủa thanh nhẹ. Khai tâm mở trí, cái trí mình càng ngày nó phải càng khai mở chứ. Mình tu mà cái trí mình nó lu mờ hoài á là mình đi không có đúng đường, mình không biết cách tu á. Thì mình tu hoài mình cái trí mình nó lu mờ hoài, nói tới đạo pháp mình không có hiểu nhiều á, thành ra thầy nói mà đi tới ông Phật là tứ thông bát đạt thông kinh kệ, như là tới đó là ông hiểu hết rồi, là cái rốt cuộc là khai triển cái gì, cái tâm trí, trí tâm mới khai triển, tới đó là tự nhiên hiểu hết. Thành ra bây giờ mình tu là cũng để đạt tới cái sự sáng suốt, đạt tới cái sự thanh nhẹ. Thành ra mình phải khai triển cái trí và cái tâm mình. Nếu mà cái tâm, cái trí mình nó mở thì cái tâm mình nó được an. Mình không bị lọt vào cái dòng mê chấp nữa. Mình hiểu rồi, mình hiểu bề mặt cũng như bề trái. Thì mình không có bị mê chấp nữa, mình để cái tâm mình nó an, nó không có bị động nữa. Còn con người mà cái trí không mở, không hiểu á, chỉ hiểu một mặt không hiểu hai mặt, thì dễ bị lọt vào cái dòng mê chấp và đi ngược đường, cho nên mình bị động loạn, mình không có yên, mình ra cái tâm mình không có an. Thì khi mà cái trí sáng thì cái tâm nó mới ăn được. Hay là trí sáng cái tâm mình nó minh, nó cũng sáng theo, nó cũng mở theo. Thành ra cái trí tâm á, nó rất là quan trọng cho người tu, nó rất là cần thiết và rất là hữu ích cho con đường tu của mình. Thành ra nó mới là một cái thành, một cái tựa đề của cái bài thi ngỏ của thầy đặt tên là trí tâm, cái đó quan trọng lắm. Ở trong mục B8 thầy dùng rất là nhiều, hơn 300 lần thì chỉ trí và tâm. Giờ để mình nghe một hai cái clip về trí tâm đó. Hôm nay tôi cũng có thời giờ lọc.
Con xin chào thầy. Thì cách đây vài tháng đó, con được thầy biết thầy qua cái cuộc video con. Thì bữa nay rất may mắn gặp thầy được bằng sự ủng hộ, con rất là mừng. Thì con muốn
đi nghe lại nha.
Thì thầy có thể cho biết là cái phương pháp thì vô vi của thầy con xin chào thầy. Thì cách đây vài tháng đó, con được thầy biết thầy qua cái cuộc video thôi. Thì bữa nay rất may mắn gặp thầy được bằng sự ủng hộ, con rất là mừng. Thì con muốn hỏi thầy về cái vấn đề, thì bởi vì con muốn đi vào thiền nhưng mà chưa hiểu gì về thiền hết. Thì thầy có thể cho biết là cái phương pháp thiền vô vi của thầy là phương pháp thiền có những cái tự do của khác, chẳng hạn như thầy có những hành thì nó phương pháp của thầy khác nhau thế nào.
Mỗi người có phương pháp để giáo dục con người hướng về tiểu lạc. Nhưng mà vô vi có cái phương pháp tự mình thành lập, cứ việc mình thành
lập. À, cái này phương pháp thì
kiểm soát mình. Phương pháp này là tự mình kiểm soát hành động.
Thì nói gì là nó có khác nhau, phương pháp thầy, phương pháp của khác nó cũng là một cái nhánh của một phương pháp tu của Phật giáo.
Tôi thấy là nhanh hay là chóng hay là chậm đó thôi. Có người ở tu mà ngồi thiền 20 phút đứng dậy đứng 10 phút đứng khác, cách nào làm sao cho cái tâm ổn định hơn chứ họ không thấy được cái hồn. Còn cái này phải tu để mở cái óc ra cái hồn chia bỏ cái thể xác mới là đi mà thế giới ở nơi thế gian này họ đạo này trên chánh bằng cái đạo trời lên lên hai tâm mở trí mới sáng suốt mới biết anh đang nói phải cái sự thật là cái gì. Mình từ đâu đến đây tôi sẽ ở đó chỉ có thực hành thôi. Cái một nói sư này này không nói sư.
Cảm ơn này.
Rồi, đây thầy nói gì? Thì nói mình phải thực hành để khai tâm mở trí, tại vì nếu mà mình không có thực hành đó, thì nó không có thanh lọc, không có thanh lọc đó, thì nó không có thể nào mở, mà không thể nào nó khai tâm mở trí được.
Khai tâm mở trí niệm Phật để mở trí chứ không phải niệm Phật mà chơi. Chúng ta niệm Phật để mở trí thì các ngài từ khi mà các bạn bắt đầu tu rồi tới 5-6 tháng sau mà các bạn chịu niệm Phật rồi các bạn thấy cái đầu nó khác, suy nghĩ khác, thay đổi khác, mình thấy rõ mình tự cứu mình, tự tái lập sự quân bình trong tâm thức, trong khối óc, trí sáng tâm minh mới là con người mặt đất chứ. Biết tin Chúa tin Phật mà sai xuống thế gian làm bậy không là đâu có được, làm bậy nhất là tự hủy thế xác, có đường tham dục là tự hủy thế xác. Tham của cũng vậy, làm bậy làm bạ rồi đầy đọa thể xác, phần hồn cũng phát triển, mà tham dục cũng vậy, hai thể xác, vị trí tâm linh mất, mất sự thanh tịnh của chính mình, thì không có xứng đáng làm của người tại thế. Muốn xứng đáng làm của người tại thế phải lui về lãnh vực thanh tịnh, thì lúc đó chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu. Nói chuyện tha thứ rất dễ mà thương yêu rất khó. Chúa đã nhắc, Phật đã nhắc, Kinh Thánh đã nói rõ ràng, Kinh Phật cũng nói rõ ràng. Mọi người không chịu đi đường, không đi đường của Phật cũng không đi đường của Chúa, chỉ cầu xin Phật, cầu xin Chúa hộ độ. Cái đó là đi không đúng đường. Phải tiến qua dũng mạnh hướng về thanh tịnh mà đi, thay vì động loạn, thì các bạn mới thấy cuộc sống hạnh phúc rõ ràng. Khi các bạn hướng về đường Phật, đường Chúa đi, thì các bạn thấy đâu vô sanh bất diệt, đâu có bị chết nữa mà sợ. Nếu mà các bạn hướng về đường tham dục, về cái xác, nó hoàn thành lúc đó thôi, rồi qua thời gian nó hết rồi, không làm được cái gì hết, tới lúc chết là chỉ có bó tay thôi. Cái hồn không sát suốt là chỉ bó tay. Cho nên chúng ta có cơ hội kể đi trước người để sau đồng nghiên cứu trong thực hành. Cái nhanh nhóm vô gì không phải lý thuyết. Lý thuyết không đi đến đâu. Cho nên chúng ta thực hành chỉ cứ lo thực hành, không cần hỏi người này người kia nó. Tôi thực hành cho đúng đường tự nhiên. Chỉ sang tâm mình. Vui khai triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để cho người kế tiếp cộng hưởng. Thì chúng ta không phải làm việc nhỏ đâu, làm việc lớn đâu có làm việc nhỏ. Chúng ta đã có cái gia đình, đó là cơ hội. Chúng ta đang vô trường học, hoàn cảnh là ông sư nó thử chúng ta hàng ngày. Chuyện này chúng ta nói cũng hay, chuyện kia nó hay, chặt vợ con nó chặt cái bậc thực địa, chúng ta cũng chưa có hay. Cho nên hoàn cảnh là ông sư nó dạy chúng ta từ ly từ tí, phải giáp được sự bực tức thì mới thấy rõ hạnh phúc của gia ca. Phải tha thứ và thương yêu lẫn nhau mới ảnh hưởng được. Còn thiếu tha thứ và thương yêu thì không có bao giờ ảnh hưởng đến nhau được. Dù chung một giường cũng lục đục, không có phát triển. Cho nên các bạn duyên nay mới có được cái pháp khư trực lưu thanh, khai tâm mở trí, mà cứ thực hành. Chính người đã đi trước đã cắm đầu thực hành,
kể cả người phung khui cũng thực hành, ngày nay cũng hết bệnh phung khui. Cấm đạo thực hành không biết quen ai, mình khui ra quen ai, ai cũng khi mình hết. Cấm đạo để giữ ba pháp đó, sơ hồ pháp luân thiền định mà tu, tu mấy chục năm bệnh khui cũng tiêu luôn. Cái đó có bằng chứng nhé, ở Việt Nam người đó đã thành công gỡ qua cho chúng ta. Chúng ta phải nghe và nghiên cứu và thực hành mà là đúng. Nghe không thực hành không được, nghe không thực hành mà đi nói lại với người khác chỉ có hại chung nó. Mình phải thực hành gặt hái được kết quả, mặt mày chúng ta tối tăm, thực hành cho đứng đắn, mặt mày sáng suốt, mắt ta mờ trở sáng, tâm ta minh, nhắm mắt thấy ánh sáng, lúc đó các bạn vui vô cùng, bạn sẽ có hạnh phúc mới được cái pháp này. Không đi, không đi cho tận cùng, không có bao giờ giải quyết được. Thực hành đi, đừng có nghe đầu này, chạy theo nghe đầu nó, chạy theo. Ý mã tâm viên là cái tâm chúng ta không có, không có định, thì có đi đâu cũng chết, cũng nguy hiểm, không có phát triển. Phương pháp đã nắm trong tay, chỉ chờ ngày thực hành của chính chúng ta. Phải dày công đêm đêm lo thực hành, cương quyết như vậy mới đạt được kết quả tốt ở tương lai.
Rồi, ở đây thầy nói mình niệm Phật á, mở trí, trí sáng tâm minh, thì con người ta ở thế gian bị cái sự tham dục nó đầy đọa cái thể xác mình mất cái vị trí tâm linh của mình, nên mình mất cái sự thanh tịnh tại thế. Thì mình muốn mình phải thanh tịnh đó thì mình mới có xứng đáng làm con người. Muốn xứng đáng làm con người đó, thì phải biết hai thứ là con người. Mình muốn đi con đường của Phật, của Chúa mà mình không có thực hiện cái tha thứ và thương yêu thì mình không có được đi con đường của Phật, của Chúa. Thành ra mình phải vững mẫn hướng về thanh tịnh mà đi, chứ không có hướng về sự động loạn nào. Thì lúc đó mình mới vô sanh, phần hồn của mình mới là vô sanh bất diệt. Mình phải hướng về cái sự thanh tịnh mà đi, nghĩa là mình sống ở thế gian đó, mình phải hướng về sự thanh tịnh. Thì lúc đó mình mới hướng về phần hồn của mình á, thì mình thấy rõ phần hồn là vô sanh bất diệt. Thì lúc đó mình không có sợ chết nữa, mình không có động loạn nữa. Nếu không mà cái hồn nó không có sự sáng suốt. Thì mình tu cái pháp vô vi này á, là mình phải nghiên cứu trong cái thực hành của mình. Thì cái trí mình nó mới sáng, tâm mình nó mới minh. Thì lúc đó mình khai triển được cái nguyên lý nam mô như vậy. Thì sống ở đời á, ai cũng có những cái thử thách, những cái sự kích động, những cái hoàn cảnh éo le. Mà mình phải nhớ cái câu á, là hoàn cảnh là ông sư. Khi mà ông trời ông gửi cho mình những cái bài khó khăn đến với mình á, là ông muốn dạy cho mình thấy được cái sự sai lầm của mình thì bao nhiêu kiếp, để cho mình hiểu, mình tự thức và mình ăn năn sám hối, mình tự sửa. Cho nên hoàn cảnh là ân sư. Dù có một người nào đến chọc giận mình, làm cho mình bực tức, thì mình cũng thấy họ đang dạy mình từng ly từng tí, thì mình phải sửa. Sửa là sửa cái gì? Là mình phải học cái tha thứ và thương yêu. Nếu người ta chửi mình mà mình không có tha thứ được cái người đó thì mình đâu có nói đến cái sự thương yêu được. Còn đến thử mình biết đây là ân sư do ông trời gửi đến để dạy đi từng ly từng tí, thì không có được nuôi dưỡng cái sự bực tức. Mình tu mà thanh tịnh mà mình nuôi dưỡng cái sự bực tức trong tâm là gì? Là mình thiếu tình, tha thứ và thương yêu. Thành ra mình không phải là người anh hùng. Mình được cái duyên may gặp được cái pháp khứ trượt lưu thanh để khai tâm mở trí cho mình, thì mình phải dốc lòng thực hành và áp dụng những gì mà những cái nguyên lý mà Đức Thầy đã để lại cho mình. Cái mà Thầy thường nhắc tới là hoàn cảnh ẩn sư, lấy quán làm ăn. Mấy cái này nó không phải là đơn giản để cho mình thực hành, nhưng mà mình phải hướng về đó để mình tập tành, mình điêu luyện. Nay tha thứ được chút, ngày mai tha thứ được chút, vì càng ngày cái tha thứ của mình nó càng lớn rồi. Vì có học được cái sự tha thứ, mình mới có bắt đầu học tới cái sự thương yêu. Vì mình trên con đường đi đến cái sự từ bi như Phật chứ. Còn nếu không á, mình vẫn là người phàm trượt và vẫn là ma quỷ. Còn ôm cái sự bực tức giận hờn ở trong tâm á, là ma, là mực, là quỷ, chứ không phải là người tu. Cho nên bây giờ khi mà mình hiểu được cái điều này á, thì trong những lúc mà mình bực tức sân si á, thì mình phải niệm Phật để giải nó ra. Mình không có nuôi dưỡng cái sân hận trong tâm, không có nuôi dưỡng cái sự bực tức giận hờn trong tâm á, thì mình mới là xứng đáng một người tu. Mà bây giờ mình muốn vậy á, thì mình lâu lâu mình nhìn lại mình con. Khi mà những cơn bực tức nó nổi dậy, những cái cơn sân hận nó nổi dậy, thì mình phải mau mau niệm Phật để dẹp nó liền, không có cho nó bành trướng trong cái nội tâm của mình. Thì cái trí mình nó yên là nó mới sáng được, cái tâm mình nó mới minh.
Chấm dứt cái chương trình tu học sáng hôm nay. Con xin thầy cho lời lời chỉ dẫn và xin con xin mời thầy dùng cơm thay đó. Tu phải công khai phát triển, tìm hiểu mới điều tiến bộ văn minh. Nếu chúng ta không tìm hiểu cái gốc gác của chúng ta là chúng ta phải văn minh, trở về thanh tịnh mới thật sự văn minh, nghe được, hiểu được, làm được mới là người văn minh của thời đại bây giờ. Năm thế kỷ 21 này phải nghe được, hiểu được và làm được. Dũng mãnh tiến hóa không còn trì trệ nữa, thiên cơ đã thúc đẩy bao nhiêu sự nguy hiểm trước mắt của mọi người. Mà nếu không làm trì trệ, trễ một phút là rồi. Cương quyết nói, nghe được, nói được, làm được mới là đứng đắn. Cho nên mọi người phải tham gia trong cái 1-8 này là dẫn dắt tâm trí con người phát triển. Trí tâm là chiếc tàu đi về quê. Trí tâm chúng ta không phát triển thì tu hoài cũng vậy thôi. Trí tâm phát triển thì mọi người phải phát triển trong tinh thần bình đẳng. Bé Tám nói gì, mình có cái lý do phát triển tâm thức của mình, tu đến đâu mình bàn cãi đến đó, để xây dựng cho chung. Đó là đại sự chung trong càn khôn vũ trụ. Việc cần người sáng suốt và thanh tịnh mới xây dựng được cơ đồ tiến hóa của thượng đế. Cho nên hôm nay các bạn cũng hiểu được một phần rồi, các nơi cũng vậy. Với ngày chủ nhật là đồng điều, từ bên Mỹ khắp các nơi cũng vậy. Tham gia hồi xưa không biết gì hết, ở Việt Nam không biết gì hết, tầm tỉa chút đỉnh không hiểu cái gì hết. Bây giờ tham gia được 1-8, nói chuyện rất thông minh và phân giải cho mọi người cùng tu cùng tiến, huynh đệ chung vui trong một bữa ăn, tinh thần cởi mở bình đẳng thật sự mới thấy rõ Phật pháp là vô biên. Phật pháp cũng có biên giới, nơi nào cũng giúp đỡ mọi người tiến hóa. Ngay giờ phút này ở Hà Nội họ cũng thiền, cũng bàn bạc, cũng thấy tám vậy, cũng như chúng ta. Chúng ta tu không có biên giới. Lời chân lý là tận độ quần sanh, nơi nơi cũng có quyền hưởng và tiến như chúng ta, thì mới xây dựng được cái cơ đồ tâm linh của thượng đế. Cơ đồ tâm linh là mạnh nhất trong càn khôn vũ trụ này. Tình thương và đạo đức là khi nhớ tối tầng nhất của thượng đế đang ban bố thì qua địa cầu.
Rồi, mình nói gì trong này? Bạn bắt được chuyện gì trong này không? Thầy đang nói vấn đề gì?
Thầy nói là văn minh bây giờ là nghe, nói và làm.
Nghe được, hiểu được, làm được.
Được. rồi cái mà cái trí tâm phát triển á, thì mình nhờ cái học một bé tám hay là bữa ăn tinh thần để cởi mở bình đẳng.
Tham gia
Thì
một bé tám trí tâm phát triển, khi mà mình tham gia một bé tám trí tâm phát triển á, thì nói là cái gì để đi về quê vậy?
chiếc tàu về quê,
con tàu đi về quê.
đúng rồi, chiếc tàu về quê. Thành ra mình mỗi tuần á mình họp lại với nhau, mình tham gia một bé tám, mình nói chuyện, mình bàn bạc với nhau, cái đó là bữa ăn tinh thần. Là Phật pháp là vô biên không có biên giới, lời chân lý là tận độ quần sanh, nơi nào cũng có thể học được. Nếu mà mình chịu công khai phát triển, tìm hiểu, trở về với thanh tịnh, thì đó là mình đem trên con đường trở về quê, và mình đang đóng chiếc tàu về quê. Thành ra mình phải tham gia một cái tám để mình bàn bạc, để mình trí trí tâm để mình phát triển, là mình đang đóng cái tàu để chở mình, chở phần hồn đi về quê đó. Mình ra người tu không phải là chỉ ngồi một đống đó, mà cần phải phát triển cái trí tâm của mình. Mình tu mà mình không có phát triển trí tâm, mình không hiểu gì hết, đường mình không biết đường nào đi, đạo thì mình không có hiểu gốc nào hết trơn, hay là hiểu không có chính xác, thì mình đâu có cơ hội mà đóng tàu về quê. Thì anh thầy ông đã bỏ công mỗi đêm 3 giờ sáng ông thức dậy, ông viết cho mình câu, mỗi ngày câu liên tục trong vòng mười mấy năm, để cho mình có tài liệu tu học. Mà mình đã sống ở thế gian, mình không có chịu nghiên cứu, không có chịu tìm hiểu những lời chân lý đó, thì mình đâu có xây dựng được cái cơ đồ tâm linh của Thượng Đế được. Cơ đồ tâm linh của Thượng Đế là quan trọng.
Đưa lại và kính kính thưa thầy và kính thưa các bạn đạo. Hàng đêm trước khi con ngồi thiền, con đều chuẩn bị tất cả, tắm rửa và cũng như đọc, cố gắng đọc kinh sách, mong trong lúc ngồi thiền để cái tâm nó yên tĩnh. Mặc dù con đã cố gắng rất nhiều và cầu luôn cả niệm Phật liên tục, nhưng mà cái ý nó vẫn chạy liên tục, thì xin hỏi thầy làm sao để giữ cái ý cho nó khỏi chạy.
cứ liên tục nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là khai mở quyền bí của nội tâm. Chúng ta niệm chưa đủ lực lượng thì nó không có phát triển. Nhiều người niệm con chút cứ niệm hoài không thấy, niệm hoài niệm con chút thôi mà nó niệm hoài, nên từ năm này tới tháng kia nó mới mở khai tâm, mở trí, mở cái quyền bí của nội tâm. Chứ nhiều người cứ niệm Phật tới nào họ đâu có, nhiều người không có thiền họ niệm Phật không, mà cái tâm mà hiền lành, họ làm thơ làm thi cũng được, vì luồng điển họ lập lại trật tự quân bình của nội tâm, lúc đó họ cảm thức đời đạo rõ rệt hơn, lúc đó dễ tu hơn.
À, con cũng biết như vậy, và mỗi lần con ngồi thiền con đều mở băng niệm Phật và thầy con niệm theo, nhưng mà cái ý con không có giữ được.
Chính bản thân niệm chưa đúng lực lượng, niệm đúng lực lượng là không còn ý nữa, phải giải. Và soi hồn đúng là, và niệm Phật đúng là nó chỉ giải thôi, chứ nó không có lưu được.
Nghe qua đoạn băng này các bạn nghĩ sao? Nghe qua đoạn băng này các bạn nghĩ sao? Bạn đạo này em nói em niệm Phật toàn cái tâm nó không ổn, mấy cái chạy lung tung. Thì bây giờ Các bạn đã học nhiều rồi, giờ các bạn nghĩ sao? Ở đây thầy nói một khía cạnh, nhưng mà còn một khía cạnh nữa thầy không có nói. Giờ để cho các bạn bổ túc.
Dạ, đâu có chứ ạ.
Rồi.
Thầy nói mình giải, nhưng một mặt là mình nhớ, nước nước ngoài mình nhớ vua thì mình không được chung. Thầy thì
Rồi.
nói liệu giải luôn.
Rồi, cái đó là một chuyện, là một mình rước ha. Rồi còn chuyện gì khác nữa không? Anh này em nói anh niệm Phật. Nhưng mà cái thời này đó,
À, chưa biết cách nghiệm,
à cái thời này nó không, không có biết cách niệm Phật,
không biết cách nghiệm phản luyện tại nghiệm.
không có biết cách luyện niệm Phật. Đừng nghe qua là mình hiểu là không có biết cách niệm Phật. À, lúc đó thầy trong cái cơ hội này thì thầy không có phân tách rõ tại sao niệm mà nó cứ chạy rồi, mà nói là niệm hoài á là mình tưởng mình niệm hoài nhưng mà thực ra nó không có đúng, cho nên mình có cảm giác như là mình niệm hoài đó, nhưng mà thực ra mình không có niệm liên tục được, mình bị cái ý nó dẫn mình đi rồi. Mình nói rõ ràng mà anh nói niệm hoài nhưng mà mình bật khác á, một mặt khác á, anh nói cái ý nó cứ chạy hoài, nghĩa là mình không biết cách niệm Phật. Hồi xưa cái thời này dám chắc là không có ai biết cách niệm Phật, tôi cũng biết luôn. Cái thời này là năm 98, thì lúc đó tôi cũng chưa có biết niệm Phật, thì mình niệm kiểu mình đó là thiên nhiên nó phải chạy rồi, đâu phải một mình niệm đâu, còn chúng sanh trong này mình không có dạy nó niệm, mình không có bắt nó niệm, làm sao mà nó niệm chung với mình. Thì trong lúc mình niệm Phật đó, thì nó phải lo chuyện khác chứ, nó phải lo chuyện đời, cho nên cái sự tập trung của mình nó không có đầy đủ, mình không có gom điểm lại được, cho nên thầy mới nói ngắn gọn là mình không có đủ lực lượng. Đủ lực lượng là tại mình không có tập trung được, là mình niệm không có đủ lực lượng. Thầy chỉ nói là cái kết quả cuối cùng á là mình nói mình niệm hoài nhưng mà thiệt ra mình niệm không có đúng lực lượng, không có đủ. Tại sao nó không đủ? Là tại vì nhiều khi mình ngồi nửa tiếng mà mình đâu có niệm được mấy câu đâu, cái ý nó dắt mình đi chỗ khác hết trơn rồi. Nhưng mà ra bây giờ mình nghe băng nó lại, bây giờ mình biết cách niệm Phật rồi, mình nghe băng lại á, thì mình biết là mấy người nói niệm Phật hoài á nhưng mà thì nó đâu có niệm được bao nhiêu, thấy không? Nên nhiều khi nó nguyên để mình băng cho thầy niệm Phật, niệm theo suốt buổi thiền vậy nhưng mà nó không có tác dụng gì hết trơn á, ý nó vẫn chạy, tại vì mình đâu có điều luyện cái phần mà lực căn lực trần của mình, nên nó dẫn cái ý mình đi tùm lum, tạp niệm nó dẫn mình đi tùm lum hết. Thấy nguy hiểm không? Mà cái trong cái đoạn này thì không, thầy không có đề cập tới cái vấn đề hành pháp như thế nào cho đúng, mà thầy chỉ đề cập tới là nó không có đủ lực lượng, là cái kết quả này, kết quả tại mình niệm không có đầy đủ lực lượng cho nên mình vẫn còn bị động. Cái đó là một khía cạnh thôi nha. Còn cái chuyện khác cũng như thầy nói là ban ngày mình rước vô nhiều quá là một chuyện, cái thứ nhì á là mình không biết cách niệm Phật, mình niệm không có đúng. Mà bây giờ cũng còn rất 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 nhiều người niệm không có đúng, tại họ không có học cách niệm niệm Phật, mà nó ý là họ coi mấy cuộc văn phương pháp công phu rồi mà coi trong đó là không có cái cách niệm niệm Phật đâu. Dám bảo đảm không có cuộc nào mà nói tới cái cách niệm niệm Phật hết đấy.
Tỉnh thức là gì?
Thiền thức có thiền mới có hiểu được. Còn nói lý không bao giờ hiểu. Thiền nó khai mở tâm thức của con người. Nay hiểu chút mai hiểu chút, lần lần hiểu chiều sâu của tâm đạo. Và hiểu cái khả năng sẵn có của chính mình. Mới dũng mãnh tu tiến. Thiền là phải thức. Khi mà ổn định là nó hiểu. Nó thanh tịnh, nó mở trí khai tâm. Nó mới hiểu.
Người thầy nói gì?
Thầy nói là có, thầy nói có, thầy nói là có thiền á thì mới hiểu, nói lý thì không có hiểu. Thì mà cái thiền đó thì mình mới mở trí khai tâm.
Mở trí khai tâm thì lúc đó mình mới hiểu. Vấn đề là mình tu thiền là mình đi con đường tu là cái trí mình nó càng ngày nó càng mở, để mình hiểu, mình càng hiểu nhiều á thì mình càng dễ trở về với sự thanh tịnh hơn. Còn cái trí mình hiểu ít á là mình dễ bị lạc vô con đường mê chấp, mình không hiểu cái chiều sâu của tâm đạo, cái tâm thức mình nó không có được khai mở. Nhưng mà mình nhớ là mình tu thiền là một chuyện, nhưng mà cái quan trọng là cái trí tâm của mình nó phải được khai mở, thì lúc đó mình mới chứng minh là mình có sự tiến bộ, là chứng minh là mình đã làm có một phần nào đúng, cái sự thực hành của mình nó có một phần kết quả. Mình ra cái trí mình nó mở, cái tâm mình nó mở, cái trí mình nó sáng, thì cái đó là một cái mà để chứng minh cho cái sự tiến bộ trong cái thực hành viên của mình. Thì mình phải học từng ly từng tí, không phải vô là mở liền, nay chút mai chút, càng ngày mình càng hiểu xa hiểu rộng hơn, cái đó là nó chứng minh cái sự tiến bộ của mình. Thì mình phải sửa, mình sửa bớt những cái tánh hư tật xấu nó lôi cuốn mình đi theo cái sự động loạn, thì càng ngày mình trở về được cái sự thanh nhẹ tự nhiên, thì cái lúc đó cái trí mình mới mở được, cái tâm mình nó mới minh.
Anh Bảo tắt cái mic rồi, của anh Bảo là thành ra anh Bảo nói đây tụi em đâu nghe.
À xin lỗi, bấm lộn mấy cái này hôm nay. Bây giờ cái trong cái đoạn này thầy nói gì? Đoạn này ngắn á, thầy nói gì?
Thầy nói là tu là phải hành,
Ừ.
thì phải hành pháp thì mới khai tâm mở trí.
Ừ.
Nếu mà tu mà không thực hành thì ôm lý thuyết thì sẽ bị dễ bị kẹt.
Ừ. Vậy ở đây thầy muốn nói là mình đó, là mình mình luyện được cái pháp là khứ trượt lưu thanh, mà nếu mà mình làm đúng á, mình tu đúng đường á, thì nó khứ trượt càng ngày nó càng khứ trượt nhiều chừng nào á, thì cái thanh nó càng ngày nó càng gia tăng. Nghĩa là trong ngày á mình không có rước trượt khỉ thanh á, mà mình ban đêm là lúc mà ban ngày mình niệm Phật, mình cứ khứ trượt lưu thanh á, thì cái thanh nó càng ngày nó càng gia tăng. Khi mà mình đi đúng đường đó đó thì lúc đó nó mới khai tâm mở trí của mình. Mà nếu mà mình hành pháp mà mình cứ khứ thanh mà rước trượt thì không bao giờ mình khai tâm mở trí, mặc dù đêm đêm mình vẫn hành pháp, mình có pháp hay hơn người ta, nhưng mà mình cái việc tu hành của mình không có đúng, cái việc hành đạo của mình không đúng, mình rước cái chuyện ngoại lai vô nhiều quá, rước cái chuyện bên ngoài vô nhiều quá, để làm cho mình động. Thì ở đây thầy muốn nói là mình may mắn là mình có pháp, cho nên mình hành pháp á, mình mới khai tâm mở trí. Ngược lại với những người không có pháp thì những người tu theo những cái đạo khác họ đâu có pháp, thì họ chỉ có học cái gì, học cái lý thuyết, lý thuyết là không có hành, chỉ nói thôi. Mà nói cái gì, kể chuyện là lịch sử của các đức Phật, chuyện này chuyện kia, mình cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện thành công của các đức Phật, thì cái đó gọi là lý thuyết, tại vì nó không có chút xíu nào thực hành hết. Thành ra cái đó mới gọi là lý thuyết. Mà cái lý thuyết đó mà không á, cái lý thuyết mà nói như vậy á thì nó không có tác động gì trên cái tâm thức mình mà để nó khai tâm mở trí cho mình được, tại vì mình đâu có giải. Càng ngày mỗi ngày mình thâu vô, nhưng mà mình không có giải cái phần trần trược đó, thì làm sao mà cái trí mình nó mở, cái tâm mình nó khai. Nên là mình phải biết là mình may mắn là mình nhờ có cái pháp khứ trượt lưu thanh. Mà bây giờ mình muốn cái pháp khứ trượt lưu thanh của mình đó, nó hữu hiệu, là mình phải áp dụng cho đúng những cái việc hành của đạo vô vi, việc hành tu của mình đó, là phải đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, phải bớt cái sự động loạn ở bên ngoài, quay về bên trong nội tâm, hướng về sự thanh tịnh mà tu, dũng mãnh hướng về sự thanh tịnh mà tu, thì lúc đó cái pháp mình nó mới hoàn toàn hữu hiệu. Còn bây giờ mình vẫn niệm pháp, đêm đêm mình vẫn hành, nhưng mà mình không có hướng về cái sự thanh tịnh mà tu, mình hướng về đời, rồi mình tu có một chút à, còn như thời giờ mình hướng về đời á, thì mình rốt cuộc là mình rước cái động vô nhiều hơn, rước cái trượt vô nhiều hơn là cái thanh, nó không giúp ích gì được cho mình nhiều.
Người tu phải ngồi đó thanh tịnh để sửa lại. Con người chỉ có khối óc quan trọng, tất cả do khối óc làm việc tại một mình. Nhưng mình có khối óc, mình ôm sầu, ôm lo và không có giải tiếp, đâu có làm gì được hòa hợp với người vượt qua. Mình suy nghĩ nhanh chóng được. Mình tu thiền, thanh tịnh, khối óc trở về với tập tự nhanh nhẹ. Sự sống của mình là do vũ trụ ban ban chiếu, và mình mới phát triển lên hòa hợp với vũ trụ ban, con người mới thấy hạnh phúc và hạnh phúc. Nó đi sâu vô phải tu phải hành thiền mới thấy rõ điển. Vũ trụ ban là điển, mà trong mình chúng ta là cái tiểu vũ trụ có điển rõ ràng. Mà nó tập trung, nó liên hệ với vũ trụ ban thấy xuống vui lắm, không có buồn, không bao giờ buồn nổi, sung sướng lớn được, sung sống trong chỗ nào hay không. Chúng ta có cái xác tinh vi rõ rệt đủ các loại ở trong tụ tập trong khối óc, khoa học cái gì cũng có hết, mà chỉ thanh tịnh học thì nó mới sáng suốt rõ rệt hơn. Cho nên cái khóa này là mọi người tu thanh tịnh để khai mở trí tâm, trí ý phát triển thì cái tâm nó mới thanh nhẹ. Không có sự mê tín gì đâu, phải hành để có. Không phải ngồi đó rồi nhờ trời mặt giúp, không có vụ đó. Trời Phật là tiến đi lên, để thành công. Bây giờ mình bắt chước con đường đó, mình tiến đi lên, mình mới thành công như họ. Lúc đó mình mới thấy ta có cái thiên phật, ta có một cái sứ trên trời. Còn là người thông minh, thanh nhẹ. Mới ngu khờ như thế gian, nói một câu 6 tháng suy nghĩ không ra, kia đụng là biết liền. Chỗ đó vô cùng an lạc. Ở đời thấy rõ không? Học tới bác sĩ là đọc sách đọc không kịp, gặp làm việc biết bao nhiêu, chấn động nhanh nhẹ. Thì lúc đó ở biết bao nhiêu chuyện ở thế gian, bệnh hoạn là biết bao nhiêu chuyện, mà đụng tới đâu là giải tới đó, đụng tới đâu mở tới đó. Phải cái óc con người giá trẻ. Cho nên tu phải chú trọng phát triển tâm thần cơ tạng phối hợp với cái óc rõ rệt sáng suốt, trí nó sáng. Ngồi thì nhắm mắt mà trí nó sáng, lúc đó con người nó minh minh, nó cần thêm nhiều ngày nhiều giờ. Nhiều tháng mà sao bây giờ nó thông minh rồi. Tại sao? Dày công phát triển khối óc của nó. Người mà phát triển cái trí sáng rồi, dễ dãi với tất cả mọi người. Thấy rõ khả năng của người là giá trị. Không có con người nào không giá trị. Đi bông hoa ở vườn, không có cái bông hoa nào không đẹp. Ngôi đất có vườn, có bông hoa tới mùa hè, nhìn bông hoa của mỗi mỗi cây bông có mỗi màu sắc, mỗi tâm linh đều có phát triển. Cho nên biết được tâm linh không có cái tâm gì dễ hòa ái tương thân, quý trọng mọi người là vậy. Tu cái pháp này cố gắng tu rồi thực hiện được, quý trọng mọi người, thương yêu mọi người, thì mình thấy mình giàu có nhiều lắm. Mình thấy anh em càng ngày càng đông hòa hợp với cả cả con vũ trụ, chuyện lớn rộng không có làm chuyện nhỏ, làm chuyện lớn rộng không có làm chuyện nhỏ. Khi có điển rồi thì mới là ban ơn và tận tâm giúp đỡ mọi người là phải.
Yeah. À, nhớ được chuyện gì không? Nét gì trong mình? Mình nói cái gì quan trọng? nhớ con người cái gì quan trọng.
Khối óc với chúng.
À, con người là cái khối óc là quan trọng. Cái khối óc con người nó làm đủ thứ chuyện tại thế gian, cho nên cái khối óc này quan trọng. Mà nếu mà có khối óc mình sầu lo thì mình không có làm được chuyện gì. Nếu mà cái khối óc của mình nó ôm sự sầu lo, ôm sự lo âu buồn bã thì lúc đó nó nặng vào. Cái là khối óc mà mình nó lo âu nhiều chuyện, ôm sự lo âu, bị sầu lo thì nó nặng, cái chấn động của nó nặng lắm, nó không thể nào hòa hợp với vũ trụ quan được, là ánh sáng của vũ trụ, thì nó không có thể nào hòa tan được cái hòa hợp với cái vũ trụ quan, với cái chấn động lực thanh nhẹ của bên vũ trụ. Thì mình tu thiền á, nếu mà mình tu đúng á, là cái mục đích của mình á, là thanh tịnh, mình trở về cái trật tự thanh nhẹ, mình phát triển hòa hợp với vũ trụ quan, đó mới là đúng đường. Nên là mình tu thiền để thanh tịnh và cho nó lắng đọng hết, dẹp bỏ hết những cái sự lo âu buồn bã, trở về cái trật tự thanh nhẹ, thì lúc đó mình mới phát triển được cái vũ trụ quan. Mà vũ trụ quan là gì? Vũ trụ quan là điển, mà trong mình cũng là điển, nhưng mà cái điểm trong người mình nó không có tập trung thanh nhẹ, nghe không? Cái xác mình nó rất là tinh vi, mà cái trong mình cũng điển á, nếu mà nó tập trung á thì nó liên hệ được với vũ trụ quan, mà nếu mà nó động loạn á thì nó không có liên hệ được với vũ trụ quan, mình ra cái trí tâm nó không có phát triển được. Còn mình thanh tịnh sáng suốt á, là mình tu thanh tịnh là mình khai mở trí tâm, trí ý của mình được phát triển á, thì cái tâm mình nó thanh nhẹ. Tại trí ý mình được phát triển thì mình đâu có ôm cái sự mà giận hờn buồn tủi lo âu ở dưới thế gian, đâu còn sự tham lam tham muốn, thì mình buông bỏ chuyện đời nó không có ảnh hưởng mình được, cho nên cái tâm mình nó mới thanh nhẹ được. Là cái người đó, cái trí ý họ được phát triển, họ hiểu rồi, họ hiểu cái cảnh tạm này là cái gì và cái vĩnh cửu là cái gì rồi á, thì không có cái gì lôi cuốn họ được nữa. Thì lúc đó nhờ cái chú ý nó phát triển, hiểu được cái đường đạo như vậy á, cái tâm nó mới thanh nhẹ được. Còn cái người mà nó không có trí ý, nó không phát triển á, thì chỉ ôm những cái chuyện tạm ở thế gian, mà những chuyện tạm ở thế gian là toàn đem lại cái sự động loạn thôi, không có bao giờ thanh nhẹ được, thì làm sao cái tâm nó thanh nhẹ được. Thành ra cái trí ý nó phải phát triển, cái tâm nó mới thanh nhẹ. Và lúc đó mình mới hiểu là mình có cái sứ của mình, cái thiên quốc của mình đã ở trên trời á, nên cái chỗ đó nó không còn thấp, chỗ đó nó thông minh lắm, nó không có ngu khờ như thế gian, chỗ đó là cái chỗ vô cùng an lạc, chấn động nhanh nhẹ. Mình mới thấy là cái khối óc của con người cũng có giá trị. Vì thiền á, mình nhờ thiền á, mình cho nó lắng động, mình lập lại trật tự á, thì cái trí mình nó mới sáng. Thì cần phải thiền nhiều ngày nhiều giờ, dày công phát triển cái trí sáng. Mà khi mà cái trí mình sáng á, cái tánh tình của mình á, nó dễ dãi với mọi người lắm, nó không có bắt bẻ từng ly từng chiếu, không có chấp này chấp kia, cái gì cũng không hài lòng hết trơn, cái gì cũng được dễ cho làm mình bực bội. Còn con người trí sáng, tâm nó nhẹ, nó không có chuyện gì mà vướng mắc, cái chuyện gì mà làm cho nó buồn phiền hết trơn, mà nó đối xử dễ dãi với mọi người, ai nói sao cũng được, lúc nào cũng cười vui. Là khi mà mình biết được cái tâm linh đó, thì mình không còn kỳ thị nữa, mình không có nói người này sao người kia sao, mọi người cũng là đang sống và đưa nhau phát triển theo cái trình độ của chính mình mà thôi. Vì khi lúc đó mình tu hành đó, mình kính trọng tất cả mọi người, vì tất cả là mọi sanh linh đang đồng tương tiến hóa trong cái càn khôn vũ trụ này.
Qua những giọng hát câu hò và lời thuyết giảng đã đưa tâm thức của mọi người tới lãnh vực thanh nhẹ, quên hết chuyện tình tiền duyên nghiệp tại thế gian. Chúng ta đã bước vào trong một lĩnh vực thanh nhẹ để gọt rửa tâm thức càng ngày càng nhẹ hơn. Mỗi ngày tương hội của tâm linh có một trạng thái khác và đưa tâm hồn của mọi người tiến hóa tới thanh nhẹ. Duyên may chúng ta mới có cơ hội tránh những cảnh vật lộn của tình đời. Trong giây phút chúng ta đã tiến tới thanh nhẹ, những kỷ niệm đó để trở về và tự tu tự tiến là chánh pháp. Chúng ta đã có pháp trong tay. Có những người đi trước đã thành công và đem lại những tin tức quý báu, những tin lành để giải mở tâm thức, để cho chúng ta rời bỏ những khổ nghiệp trong tâm mà chúng ta đã hằng ôm ấp một cách vô lý và làm chậm trễ tâm thức, làm phần hồn không tiến hóa được. Sự hiện diện của chúng ta trên mặt đất này để làm gì? Học dũng, học nhịn nhục mới có dũng. Nhịn nhục tối đa thì tâm nó sẽ sáng, trí nó sẽ minh. Thì lúc đó chúng ta không có phiền muộn, chúng ta mới quý đời, lấy quán làm ăn, thấy đời là một cơ hội cho chúng ta tiến hóa. Nhờ nghịch cảnh chúng ta mới càng thấy rõ ta nhiều hơn. Chứ mọi người ở thế gian thấy chơi vui vậy chứ đâu có biết mình là ai đâu. Tại sao tôi có sự hiện diện ở đây? Tôi là cái gì? Không hiểu. Càng kích động và phản động nhiều, chúng ta mới thấy rõ ta là ánh sáng ở trần gian. Chúng ta đã vượt qua biết bao nhiêu tai nạn từ bao nhiêu năm nay, mà do sự nhịn nhục, tâm thức càng ngày càng khai mở, trí càng ngày càng sáng, và chúng ta bước vào lãnh vực tâm linh thì chúng ta mới trung dung tiến hóa, đi thẳng một đường để trở về nơi cảnh giới mà trước kia chúng ta đã hằng sống, chứ không phải mượn của ai hết. Cho nên phải tự tu tự tiến mới là chánh pháp, còn nhờ đỡ là không phải chánh pháp.
Rồi, mình nói gì đây? Mình nhắc lại chuyện gì? Khi mà mình được hội tụ với Đức Thầy á, thì mình được cái gì? Khi mà mình được hội tụ với Đức Thầy, hội tụ tâm linh với Đức Thầy á, là mình được cái gì? Lúc đó mình sao? Nhẹ nặng. Lúc đó mình nhẹ hơn mình.
Thì nó lúc đó là mình gọt rửa được tâm thức cho nó thanh nhẹ.
Mình, lúc đó mình quên chuyện gì?
Quên chuyện thế gian. Tình
mình
tiền duyên nghiệp.
Mình quên hết tình tiền duyên nghiệp. Ngay khi mà mình đến với thầy á, ổng rút cái luồng điển của mình lên, ổng dùng cái hào quang của ổng rút cái đường điển mình lên đó, thì những cái phần trần trược lo âu mà nhớ về thế gian nó tan biến mất đi. Cho nên mình quên hết cái tình tiền duyên nghiệp, làm như mình ở trong một cái, bước vào một cái lãnh vực thanh nhẹ, không? Thành ra mình mới thấy là cái pháp lực của một ông Phật nó ghê gớm lắm. Khi mà mình đến gần ổng á, thì cái luồng điển của ổng rút cái luồng điển trần trược của mình ra, cho nên nó còn lại cái sự thanh nhẹ không. Thì lúc đó mình quên hết tình tiền duyên nghiệp là cái chuyện đời. Chuyện đời lúc đó mình quên hết, là mình bước vào một cái lĩnh vực thanh nhẹ. Mình tương hội trong cái tâm linh. Thì mình có cái được cái duyên may, cái đó là duyên may hay là cái duyên lành đó. Mình tránh cái cảnh vật lộn với tình đời. Thì trong những lúc mà mình tương hội với Đức Thầy là mình tránh được. Lúc đó mình không còn vật lộn với tình đời, mình không có chuyện gì mà trong tâm mình của đời mà nó lôi cuốn làm cho mình phải mệt mỏi, mình phải tranh đấu nữa. Cái đó là cái duyên may. Thì mình tự tu tự tiến mới là chánh pháp. Cái người đi trước đã thành công, nghe, người đi trước đã tu pháp này, chánh pháp này và đã thành công, là đã chỉ cho mình, để lại những cái lời giảng dạy để chỉ cho mình bỏ cái khổ nghiệp trong tâm mình mà mình đã ôm một cách vô lý, ôm những cái khổ nghiệp trong tâm một cách vô lý mà mình vẫn ôm, tại vì mình mê, mình không có được sáng suốt, trí mình không mở, tâm mình thông minh, Cho nên mình bị khổ cái mình ôm cái khổ hoài, mình nuôi cái khổ luôn nữa, mình nhớ tới là mình buồn mình khổ, chứ mình không có biết giải cái khổ nghiệp nó ra khỏi cái tâm mình. Thành ra thầy nói mình ôm cái đó một cách vô lý, không có lý do gì để ôm đó, mà mình vẫn ôm cái khổ nghiệp trong tâm mình. Ai cũng có những cái bạn hoàn cảnh là ân sư, thì trong cuộc đời của mình đây, ông trời ông sắp đặt sẵn ở trên mỗi tuổi mỗi khác, mỗi tuổi một cái bài học khác, mà nghịch cảnh thì luôn luôn có, hoàn cảnh khó khăn thì luôn luôn có. Cho nên đó là ân sư, hoàn cảnh là ân sư, nghịch cảnh nhờ nghịch cảnh kích động và phản động đó. Thì lúc đó mình mới trở về với cái thực chất của phần hồn, mình mới biết, mình mới hiểu là mình ánh sáng của trần gian. Lúc đó cái trí mình mới mê, mê mở cái tâm mình nó mới khai, khai tâm mở trí mà nhờ cái đó, nhờ lấy quán làm ăn, mình nhờ những cái nghịch cảnh đó mà mình biết mình thức tâm, mình tự sửa thì mình mới lấy quán làm ăn, là nhờ những cái nghịch nghịch cảnh đó, nhờ những cái ân sư đó mình mới thức tâm. Thành ra mình phải lấy quán làm ăn, chứ mình phải nuôi cái sự mà giận hờn là tại sao lại cho cái kẻ như vậy, tại sao người này lại đem cái cảnh khổ cho tôi. Nhưng mà người đó, nhờ cái người đó mình mới thức tâm, nhờ người đó mình mới sửa, nhờ người đó mình mới lui về thanh tịnh, nhờ người đó mình mới học được cái sự tha thứ và thương yêu. Thì lúc đó mình áp dụng hai cái nguyên lý chánh của cuộc sống và tu hành là hoàn cảnh loạn sư và biết lấy quán làm. Thì lúc đó mình mới học được tha thứ và thương yêu, là mình học được cái từ bi để sau này mình có thể thực hiện được từ bi.
Có duyên làm người mang cái xác làm người, xác làm người đây xuống đây để làm gì, để học cho nó làm gì, học cái gì, học kích tâm và phản động mới thấy được cái tâm thanh tịnh của mình có. Sau một hơi kích tâm và phản động rồi bây giờ tôi cũng còn nguyên thì tôi thấy được có bốn thanh tịnh. Bây giờ tôi vun bồi cái bốn thanh tịnh càng ngày càng lớn, được bốn chữ đi được càng ngày càng lớn, thì lúc đó nó mới tạo cái hạnh tịnh. Hạnh tức là cái hoa dân tộc nghìn năm không thể. Nó phải đi từ giai đoạn một như vậy. Có nhiều người thấy đạo hay, tôi vô tôi muốn được liền, tôi muốn gặp Phật liền, đâu có được. Không phải vậy. Tâm mình chưa gặp mà, hồn mình chưa biết làm sao gặp Phật được. Cái hồn khai tâm mở trí cho ta ở thế gian, nhiều cái đạo cũng có rất tốt, chỉ được mở lối cho mọi người thức tâm. Mình Thiên Chúa giáo cũng rất tốt, Cơ Đốc giáo cũng rất tốt, Cao Đài cũng rất tốt. Chỉ đường mở lối mà bao nhiêu người đã biết được. Chỉ hành thiền đi, thấy rõ sự sai lầm của mình. Trước khi các bạn chưa hành, sau khi hành rồi mới thấy mình sai rõ ràng, thì không có ai sai hết. Có đúng thừa cho ai sai hết, chính mình sai. Những cái gương lành đã gieo rắc trong trí óc của mình biết là bao nhiêu từ sự trí chán đi đủ chuyện hết, mà chính mấy ông đã làm cái gì, mấy ông có hành khổ không, nhưng mà có làm được cái gì đâu, ông hành khổ không rồi tự thức vậy bao nhiêu đó, được phần hồn ông nhẹ không có nơi có chỗ phụ minh nữa, còn đang lạng quạng ở đây kiếm lại mấy chục phần trăm thì đi nhiều quá, lo chuyện của người ta bỏ quên mình, thành ra tu hoài không đó. Không có nói chuyện người ta, nói chuyện với chính mình, ổn định, cho nên là quả. Tâm thần mà ổn định, đó là giải thoát. Ổn định đến sức. Còn không ổn định thì nó bẩm biểu, nó lôi cuốn hoài chuyện này tới chuyện nọ. Tình tiền, duyên nghiệp, cả ngày cứ nói lạng quạng ba vụ đó, không ổn có tiếng.
Rồi, mày nói gì trong này? Mình xuống đây học cái gì?
Hay mình học kích động và phản động
Để làm gì?
để mình đưa về thanh tịnh, để mà mình thức tâm.
Nên là mình xuống đây mình học cái luật kích động và phản động không? Rồi mình phải vun bồi cái vốn thanh tịnh của mình. Mình có ai cũng có cái vốn thanh tịnh đó, mà mình hướng ngoại, mình động loạn đó, mình làm mất cái vốn thanh tịnh của mình. Mình ra mình phải vun bồi cái vốn thanh tịnh của mình để mình tạo hạnh đức. Con người thanh tịnh nó mới có hạnh đức. Có hạnh đức để làm gì? Có hạnh đức là để làm cái hoa nghìn năm không héo để dâng lên trời Phật. Này đó có nhiều người vô đây muốn tu cái pháp này là muốn gặp ông Phật liền. Mày nói không có được, cái hồn mình chưa có khai tâm mở trí, chưa có gặp được cái hồn mình, làm sao mình gặp ông Phật được. Tất cả các đạo ở trên thế gian này cũng tốt, chỉ đường mở lối cho mình hành để mình đi tới. Là mình chỉ có hành thiền mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Cái gương lành của những vị Phật Chúa Tiêu Di đã thành công, đã gieo rắc trong tâm mình, là mấy người này đã hành khổ thì mới tiến được, mới đạt được. Còn mình kiểm lại thì thấy gì? Thầy nói kiểm lại cái hành trình của mình đó, thì mình thấy gì mà làm cho mình không đến? Nghĩa thầy phải nói
Thị phi lo
à
chuyện người ta.
à mình thị phi nhiều quá, mình lo chuyện người ta nhiều quá, cho nên mình tu hoài mà không có thức. Mình nói mình tu mấy chục năm không à, nhưng mà trong cái thời gian đó mình làm cái gì? Nếu mình kiểm lại á thì mình thấy cái gì nhiều hơn là cái con đường tu của mình, cái gì nhiều hơn cái tu nữa là cái chuyện thị phi, là mình lo cái chuyện người ta nhiều quá, mình nói chuyện người ta nhiều quá, mình lo cái chuyện của người ta nhiều quá là mình không lo cho mình. Rồi mình nói tu rồi không có tích cực, tình tiền duyên nghiệp cả ngày nói cả ngày, mở miệng ra là toàn là dính ở trong tình tiền duyên nghiệp, nghĩa là chuyện đời, không có gì là chuyện đạo hết. Thì bây giờ mình trách ai? Mình trách là cái pháp này dở quá ha, từ mấy chục năm mà tôi không có tiếng, nhưng mà nhìn lại coi mình tu như thế nào, mình hành được bao nhiêu, thời gian còn lại của mình để mình làm chuyện gì? Mình làm những cái chuyện mà cái người tu không có nên làm, thì mình không có giữ giới của người tu, thì câu là tấm cấm thị phi, mà mình đi làm cái chuyện thị phi, nghĩa là mình tu mà mình không có tự giữ cái giới đó, mặc dù không có cấm, nhưng mà thầy nói vô vi cũng cấm luôn, làm không được. Thầy nói các đạo khác là ta cấm mà, trong có một trường băng thầy nói vô vi cũng cấm luôn, không có được thị phi. Mình làm được đường á thì mình không có tiến được. Bây giờ mình tu ai cũng có mấy chục năm hành thiền, phần lớn là cũng có mấy chục năm hành thiền hết rồi. Bây giờ mình phải xét lại, kiểm thảo lại cuộc đời tu hành của mình, coi mình làm gì trong vòng mấy chục năm qua, mình hành bao nhiêu, rồi cái chuyện đời á, mình dành bao nhiêu thời gian, bao nhiêu phần trăm cho chuyện đời, cho chuyện thị phi, cho chuyện hướng ngoại, bao nhiêu thời gian mình chăm sóc mình lo cho mình tiến hóa thanh nhiều, thì mình sẽ thấy được cái câu trả lời đó. Mà câu trả lời đó nó sẽ giúp cho mình điều chỉnh và sửa sai thì mình mới tiến được. Còn bây giờ mình thấy mình sai như vậy mà mình không có đổi gì, mình không có sửa sai, mình không có điều chỉnh lại, thì mình vẫn tiếp tục đi con đường sai cho đến cuối cuộc đời của mình, thì quan phí rất là biết là bao. Rồi, tôi tạm ngưng ở đây tại vì có mấy cuộc văn khác mà tôi chưa có thời giờ. Mình có cho các bạn nghe tiếp ha, cho dịp khác thì sẽ nghe tiếp. Rồi bây giờ mình trở lại cái bài học của mình tuần này. trí tâm khai triển chính mình hiểu. Rồi, em muốn bàn câu này. Trí tâm khai triển chính mình hiểu. Chị muốn nói không?
Dạ, em cũng đóng góp theo cái hiểu của em. Thì trí tâm khai triển chính mình hiểu, thì cũng như nãy thầy có nói, tu là phải hành. Thì mình có hành đây á, nó mới khai tâm mở trí mình. Mà mình mở cái trí để chi? Mình mở cái trí để mình thấy, mình mới biết con đường đi, mình mới thấy sự hiểu lầm của mình, sai lầm của mình. Mà cái tâm mình khai á, đặng mình mới có cái từ bi xây dựng yêu thương và cứu độ. Có nếu mà mình không có, thầy thường nói cái tâm mình là cái tâm phân chuột, cái tâm á là gọi là ích kỷ, so đo nhỏ mọn. Cho nên là mình phải mở cái tâm mình ra, mình mới thấy cái từ bi và xây dựng yêu thương cứu độ. Thì như vậy mình khi mà mình khai tâm mở trí rồi, mình mới hiểu chính mình. Mình hiểu chính mình là hiểu cái gì? Mình thấy cái sai lầm của mình. Mình tu cũng như là nãy giờ anh nói, cũng như cũng có cái bạn đó mà hỏi với là khi mà khuya mà công phu mà anh cũng thường niệm Phật mà anh không được thanh tịnh. Bởi vì sao? Nếu mà ví dụ như cái vừa rồi á, một thời gian vừa qua mà mình không có mà gọi là nhấn mạnh cái chỗ mà luyện niệm Phật, thì chắc chắn là em thấy là 100% là 90% tất cả các bạn đều sai lầm. Chính em bây giờ em cũng đã sai lầm đó. Mà bây giờ nếu nói ra thì đôi khi dài dòng, mà bây giờ là cũng như vừa rồi cũng có đi sinh hoạt một hai chỗ, thì em muốn nói là cái luyện Phật á, có luyện niệm Phật á, là thầy có nói qua một ngày mình làm việc á, mình về nhà mình tìm cái chỗ thanh tịnh để mà mình ngồi mình luyện niệm Phật 3 phút hoặc 5 phút, mà nếu được thành công rồi không có xen một cái tạp niệm vô, mình nhắc lên phút 2 phút. Có bạn muốn nói á, cái đó không cần, mình niệm là niệm, còn nó đi là cái chuyện của nó. Anh nghe thấy cười không? Em muốn nói cái câu như thế này, em nói ví dụ như giờ bạn lùa một bầy trâu đi trên con đường, hai bên là ruộng lúa người ta, nông sản người ta, mà giờ bạn nói bạn đi là đi, còn trâu nó xuống dưới, bạn không xuống nó lùa, không xuống lùa nó lên, làm sao nó lên? Thì các bạn nó nói mình niệm Phật là mình cứ lo mình niệm Phật đi, còn cái chuyện mà nó phóng ra ngoài là cái chuyện của nó, mình lo mình niệm đi, thì thôi em chịu thua luôn. Cho nên á, có nghĩa là mình khai tâm mở trí rồi, mình cũng hiểu chính mình là hiểu cái sự sai lầm của mình. Thì vừa rồi đó, tất không phải một một hai bạn, mà rất nhiều bạn nếu mà không học trong cái room này thì chắc chắn là nhiều bạn là không có hiểu cái vấn đề này. Mà bây giờ đó, trong cái room mình này, nhiều bạn biết cái công thức niệm Phật, mà bây giờ anh thấy niệm Phật đâu có dễ, 2 phút là đã khó rồi đó, mà 5 phút nó càng khó nữa. Cho nên á, nếu mà mình không có tu luyện á, làm sao mình hiểu được cái đường lối tu hành để mình phát triển. Cho nên á, là bây giờ em thấy cái học cái tu này nói thì nó rất là dễ, buông bỏ thì dễ lắm, nhưng mà thật sự buông bỏ không phải dễ. Muốn biết dễ khó, vô ngồi niệm Phật 2 phút thử coi được không, là muốn biết. Không phải là nói không được, nhưng mà nó được không thường xuyên. Được á, thường xuyên là lúc nào ngầu vô là nó phải được, ngầu vô là nó phải được thì mới gọi là thành công. Mà ngầu vô nó còn nghĩ bậy nghĩ bạ tùm lum nữa là đâu có thành công. Cho nên là mình không lo tu luyện, không lo tu sửa thì mình không hiểu được mình, thì suốt cuộc đời này mình cũng chẳng tu được đến đâu. Thế em nghĩ vậy, xin hết.
Dạ, cảm ơn anh. Thì nó đúng như anh nói vậy đó. Nếu mà mình không có biết cách tu luyện, mình
em
không có.
em xin góp cái ý này nữa anh Bảo, thì nó sẵn em nói để em nói luôn. À, rồi đã xong rồi, cái vấn đề mà soi hồn cũng vậy. Em muốn nói cái soi hồn á, là nếu mình soi hồn trong cái giờ công phu giờ tí á, thì không nói rồi, hoặc là giờ trưa 12 giờ không nói. Mà nếu ví dụ 9 giờ sáng 1 giờ rảnh mình muốn soi hồn á, là trước khi mình soi hồn á là phải cách bữa ăn tối thiểu 2 tiếng, và đồng thời khi mình soi hồn mình phải lập nguyện và mình phải quay về hướng nam. Thì có bạn muốn nói mình soi hồn là không phải nhất thiết quay về hướng nam, soi hồn chứ đâu phải tập thể dục đâu mà phải đỡ đỡ bụng đói mà phải quay về hướng nam, thì em cũng thua luôn. À, em góp ý chỗ đó nữa. Dạ em xin hết.
À, trong cái chuyện nghiên cứu không có chuyện học hỏi thì có đã là kể như thua rồi, mình không có làm gì được đâu. Cái người mà không khát nước á, thì mình đâu có bắt người ta uống được, ta không có khao khát cái đạo pháp, ta không có muốn tìm hiểu cái chiều sâu của đạo pháp, là cái trình độ nó tới đó thôi. Bây giờ cái kiếp này á, là mình cũng không có trông mong gì, cũng là tu chung một cái pháp, nhưng mà có đi chung đường không á, cái đó là chuyện khác. Mọi người nó có một cái hướng đi khác, nhiều người ta quan niệm rằng chỉ hành pháp không là đủ rồi, cái đó là tu rồi. Thì cái đó thì cái trình độ hiểu biết nó tới đó thôi, cái trí nó mở tới đó thôi, thì nó không có thể hiểu sao được. Bây giờ anh có đem cái gì anh nói đi nữa mà cái trí nó không mở, cái tâm nó không khai á, thì đúng là cái bài trí tâm này nó không có được mở thì nó không có hiểu được, nó không có bắt được cái gì hết. Ông Phật có giảng gì giảng là chuyện của ổng, những lời mình nói đâu phải là của mình chế đâu, là toàn là mình nghiên cứu trong những cái lời giảng của ông thầy mình để lại, những người đi trước đã thành công và đã dày công để lại cho mình, để cho mình rút ngắn đường đi, mà bây giờ họ lại còn từ khước nữa, thì ông Phật ổng cũng bó tay với nói chi mình. À, giờ có ông thầy mình ở đây đó mà mấy người đó không có chịu nghe thì ông cũng bó tay đó. Thì ông đã thấy rõ rồi những cái lời ông để lại, người nào có duyên may có phước thì chịu nghiên cứu mổ xẻ để rút ngắn đường đi, tại vì ông Phật ông đâu có bỏ công khơi khơi mà ông ngồi ông thuyết giảng để thâu văn để ghi âm lại để cho mình có tài liệu tu học. Người đã đi thành công có kinh nghiệm nói lại cho mình nghe, mà mình cũng từ khước, mình không cần, tôi muốn làm gì tôi làm, thì cái đó là quyền tự do của họ thôi, thì mình đâu có can thiệp được, vì mình chỉ có tâm mình muốn chia sẻ, nhưng mà người đối phương không nhận thì mình cũng tiếp tục con đường của mình thôi. Rồi kiếp này không được thì sẽ có kiếp tới mà không biết bao nhiêu kiếp nữa, nhiều khi mình đi sai đường mình đi tuột xuống luôn, nó không có chắc cái gì bảo đảm là kiếp sau mình được làm người nha. Đừng có ý cái chuyện đó. Nhiều khi mình làm cái chuyện sai lầm gì mình không hay đó, mình nói tôi ý tôi tu thiền rồi, nhưng mà làm bất cứ chuyện gì sai đó, có thể là mình không có được tiếp tục con đường tu mình như vậy, mà mình phải đánh một vòng không biết bao nhiêu kiếp bao nhiêu năm nữa mình mới trở lại cái điểm ngày hôm nay. Mình ra cái con đường đi không bao giờ mình dám ỷ lại, mà mình không dám tự tin, là lúc nào mình cũng phải cố gắng để cho mình được tiếp tục gian dịa. Mình biết là con đường hành hương nó không phải một kiếp mà thành. Ông thầy mình cũng hơn 5.000 năm, mấy vị Phật khác cũng mấy ngàn năm tu luyện. Thì mình biết cái kiếp này mà mình như vậy là mình biết là mình cũng chưa có tu được bao nhiêu. Thành ra cái chuyện mà tiếp tục đó, là đương nhiên nó phải có. Cái điều đó lúc trước mình không nghĩ tới. Mình cứ tưởng đơn giản là mình vô cái pháp này là xong rồi, mình giải quyết trong một kiếp này là mình giải quyết hết. Nhưng thiệt ra mình đâu có sửa được cái gì đâu. Mình đâu có giải quyết được cái mà tội hồn chưa hoàn tất của mình đâu. Nhiều tội quá mà mình chưa giải quyết được cái gì hết. Làm sao mình thăng hoa mà mình thoát khỏi một cách dễ dàng vậy? Thành ra bây giờ mình hiểu rồi đó, thì mình phải biết tính cho cái kiếp tới. Cái kiếp tới dù cho mình có trở lại đi nữa, ít nhất mình cũng phải có một cái số vốn là những gì mình đã học ngày hôm nay, là mình khỏi cần phải học lại đâu, chỉ cần nhắc lại là mình hiểu rồi, vì tại vì mình đã học rồi. Còn những người mà kiếp này từ trước không học thì đương nhiên phải chờ một kiếp nào đó rồi họ cũng phải học như mình thôi, không có đường nào khác hơn đâu. Cái đường đi nó là người đi trước như vậy, là người đi sau cũng phải đi theo con đường đó thôi. Người nào không chịu đi bây giờ thì chờ đi, thì có ngày có kiếp nó cũng tới nơi, cũng phải đi tới, nhưng mà không biết bao lâu, rồi còn phải bầm dập bao nhiêu năm bao nhiêu tháng bao nhiêu kiếp ở tại thế nữa, không biết làm cái gì, rồi sẽ gặp được tái ngộ được cái duyên lành, nhưng mà còn phải chờ đợi lâu. Thì trong cái cuộc hành trình tiến hóa này, trình độ khác nhau rất là nhiều. Mình tưởng là bạn đạo nói là họ hiểu, nhưng mà không phải vậy đâu. Trình độ không mua không bán, cũng cùng thiền vậy đó, nhưng mà cái thức mọi người nó khai triển khác nhau, cái trí tâm của mọi người nó khai triển khác nhau, thành ra mình mới đo lường được cái sự tiến hóa là ở chỗ đó, là ở chỗ cái trí tâm nó được khai mở hay không, hay là cái trí tâm nó vẫn còn bị kẹt, cũng còn ngây ngô u tối như nãy thầy nói, là nó không có được sáng suốt thì phải chịu thôi. Chứ mình định tưởng là bạn đạo vô vi là ai cũng có cái trình độ như nhau, có người hiểu được, có người không hiểu được, có người biết quý đạo, có người không có quý đạo, có người biết tham gia một cái tám hàng tuần để phát triển trí tâm, có người nhiều người ta nó không cần. Thấy không? Anh thầy ông bỏ công ra ông làm chuyện đó nhưng mà họ nó không cần, không cần thiết, những lời giảng ông để lại cũng không cần nghiên cứu, mình cứ làm theo ý của mình thôi. Thì đương nhiên là mình biết mình đi đâu rồi, mình chưa có được sáng suốt thì mình làm theo ý mình đi, mình biết chắc nó sẽ đi đâu rồi. Khi mà mình không phân minh được cái đúng cái sai, không phân minh được hắc bạch, thì giờ phút lâm chung của mình á, mình không có sáng suốt á, thì vị hắc bạch nó sẽ dắt mình đi đó, tại mình không biết được. Thì mọi người phải lèo lái con thuyền trở về quê, nha. Mình ra trí tâm khai mở là mới có thuyền về đưa phần hồn trở về quê. Còn nếu mà trí tâm không phát triển, con người lèo lái mà đi trong bóng tối không có sự sáng suốt thì biết lèo lái con thuyền nó đi đâu là mình biết rồi. Thành ra mình cũng có gì thắc mắc thì chúc phúc cho họ tiếp tục khai triển để ngày nào thức tâm và sáng suốt để đỡ mất thời gian tại thế. Phật tiên gì cũng muốn chỉ đường mở lối cho mình thôi. Những người đi trước đã thành công muốn chỉ đường mở lối cho mình không chịu đi thì cái đó là cái quyền của mình thôi. Ông trời cũng phải bó tay, đành ngồi đó mà chờ chờ bao nhiêu kiếp nữa thì mình cũng phải tiếp tục con hành trình của mình thôi, chứ mình đâu có làm gì được. Mình sẵn sàng mở tâm nhưng mà người ta không đón nhận là mình phải chịu thôi, cái đó là luật. Chí tâm khai triển chính mình hiểu là khi mà mình sáng suốt rồi đó thì tự nhiên mình hiểu à, tới đó là tự mình hiểu à, nhắc cái là mình hiểu, mình nghe qua là mình hiểu, nghe được hiểu được và mình làm được, mình làm con người văn minh tại thế. Nhưng khi nhờ cái trí tâm mình khai triển, mà muốn trí tâm mình khai triển mình phải hành pháp, mình phải lo niệm Phật cho nó đầy đủ lực lượng. À, bây giờ mình có cái pháp niệm Phật rồi nhưng mà mình vẫn cảm thấy là chưa có đủ lực lượng, là mình chưa có hành được bao nhiêu, mặc dù mình đã biết cái cách để luyện rồi đó, nhưng mà mình vẫn không có dám tự hào là mình đủ làm đủ, mình vẫn nghĩ là mình chưa có làm đủ lực lượng. Nếu mình làm đủ lực lượng thì nó sẽ khác nữa chứ không phải như vậy. Mà ngày nay mình còn như vậy là mình biết là mình còn làm biến, là mình chưa có làm đủ lực lượng, mặc dù mình cố gắng làm đúng cái pháp mà thầy đã dẫn dạy nhưng mà vẫn chưa đủ, không có dám tự hào là tôi bây giờ tôi tu đủ rồi, tôi có mấy chục năm, không bao giờ dám nói cái câu đó. Người mà tu thiền mà khai triển trí tâm khai triển không bao giờ dám vỗ ngực nói tôi là tôi mấy chục năm trong vô vi rồi, không có dám. Cái đó là để cho lực căn nó gạt mình á, lực căn trần nó gạt mình á, là không bao giờ dám mở miệng mà nói câu đó. Mình chỉ biết là mình đã sửa được bao nhiêu, mình đã hành bao nhiêu, sự dày công mình tới đâu, bao nhiêu phần trăm thị phi, bao nhiêu phần trăm niệm Phật, mình đủ xét mình rồi. Mình đâu có dám tự hào là mình biết pháp mấy chục năm, mà nhiều khi lẫn lộn mình nói tôi tu mấy chục năm mới còn lầm nữa. Cái người nói biết pháp mấy chục năm á, thì cũng còn hiểu được là họ đã biết được, nhưng mà trong cái thời gian đó họ đã làm cái gì mà chưa nói. Còn cái người mà nói tôi tu mấy chục năm á là cái đó là tự gạt, là việc ra trong mấy chục năm đó mình hành thiền đâu có bao nhiêu giờ, mà mình tu sửa không có, thì làm sao mình dám tự hào là mình tu mấy chục năm. Mình ra nếu mà cái trí tâm mình khai triển á, mình không dám nói câu đó nữa. Mình không dám nói. Tại cái nói cái đó là mình tự gạt mình không hiểu mình không thấy mình không có kiểm điểm lại cái hành trình tu học của mình mới dám nói câu đó. Còn cái người mà chịu kiểm điểm hành trình tu học của mình á, không bao giờ dám vỗ ngực nói tôi là tôi tu mấy chục năm, không có dám nói cái chữ đó nữa. Mình hiểu con đường đi nó khó khăn như thế nào và sự dày công đòi hỏi mình như thế nào mà mình làm được bao nhiêu phần trăm mà mình dám nói vậy. Mình ra mình đi mà mình nói với ông Phật là tôi niệm Phật hoài hay là tôi tu mấy chục năm á, là mình chỉ bị đòn thôi, không có đủ lực lượng. Tiến hóa không ngừng, tự vượt xuyên. Rồi, mình tiến nói luôn đi.
Dạ, em cũng nói câu tiến hóa không ngừng, tự vượt siêu. Thì cái câu này mà muốn tiến hóa không ngừng, tự vượt siêu á, thì lúc đó trí tâm mình đã khai mở, mình mới thấy con đường đi, mình mới thấy sự sai lầm của mình mới tu, mới sửa. Thì mình tu sửa luôn luôn. Cũng như anh nói á, mình phải biết rằng á, mình á, một ngày đó mình rước rác bao nhiêu, rồi mình giải được cái trượt, cái rác nó bao nhiêu, giữ lỡ cái thanh bao nhiêu. Mình tu một ngày mình niệm Phật được bao nhiêu thì mình thấy vậy, mình niệm Phật mà càng ngày càng tiến hóa, hay mình tu càng ngày càng tiến hóa. Cái chữ tiến hóa đây á là có nghĩa là mình phải lấn cái đời, lấy cái đạo lấn cái đời đi mà không ngừng nghỉ. Không phải bữa nay mình lấn tiếng với ngày mai mình nghỉ xa hơn, mốt lấn tiếng với bữa kia mình nghỉ xa hơn là cũng như không. Nó thầy cứ nói cái chỗ đó có nghĩa là tiến ba bước mà tiến một bước mà lùi ba bước. Cho nên mình tiến hóa như vậy á thì mình mới vượt được siêu. Vượt siêng đem là xuyên qua những cái trở ngại, xuyên qua cái sự mà kích động phản động để vượt lên cái thanh, vượt lên cái nhẹ, vượt lên cái sáng suốt. Em xin hát.
Dạ, cảm ơn anh. Thì cũng như anh nói, mình tu hành muốn tiến hóa là tiến từ động tới tịnh, từ trượt tới thanh, là mình tiến hóa đi lên ấy, là mình đi đúng cái chiều đó, là cái chiều tiến hóa, đi từ động mình tiến về tịnh, từ trượt mình tiến về thanh, từ tối mình tiến về sáng. Cái đó là cái sự tiến hóa mà nó không ngừng. Mà mình muốn tiến hóa không ngừng á là mình phải sửa không ngừng. Mình đã thầy tu sửa nó mới tiến, còn mình tu mà không sửa là không tiến. À, nhớ nhớ cái câu đó ha. Mà bây giờ mình muốn tiến hóa không ngừng á là mình phải sửa chữa không ngừng, lúc nào mình cũng thấy mình sai và mình sửa sửa không ngừng, là nó có cái sự liên tục như vậy á thì mình mới vượt qua được, mình mới có đủ cái lực lượng, đủ cái pháp lực để vượt xuyên những cái trở ngại, những cái thử thách ở trên hành trình tu học của mình. Thì muốn tiến hóa không ngừng nữa, không ngừng là phải tu sửa liên tục, tu phải có nhớ chữ sửa thêm, và nói cái miệng tu thôi mà không có chữ sửa cái bên là tiêu rồi. Bây giờ mình nhắc cái chữ tu sửa để cho mình đừng có quên, là nếu mà mình nói mình tu là mình đã có sửa cái gì, chuyển hướng gì, thay đổi cái gì trong cái cuộc sống của mình, cách mạng được cái chuyện gì trong tâm linh của mình, và vạn linh của mình nó đã chịu đổi hướng với mình chưa, nó có đồng thanh tương ứng với mình chưa, nó có chịu nghe mình không, hay là mình muốn nhưng mà nó vẫn chưa nghe và nó vẫn tiếp tục lôi cuốn mình. Cái đó là chưa có được, là nó chưa có đồng thanh với mình, nó không có tiến theo cùng một chiều với mình, như là mình muốn tiến nhưng mà tụi nó kéo mình lại. Mình vẫn thầy vẫn thường nói là mình không phải tu một mình còn cái đám dưới này phải lo nữa, chứ không phải mình tu mình. Nói giờ tôi lo tôi niệm Phật mình tôi đi sao mà đi nổi, mình đâu phải tu mình, ông trời ông cho mình nguyên cái gánh nặng mà làm sao mình tu mình được. Tụi nó làm gì nó làm, mình lo mình niệm Phật niệm gì nói, chỉ có tự gạt thôi, còn sao mà gom điểm được. Thành ra nếu mà mình không hiểu đạo là mình dễ tự gạt lắm, mình bị lục căn trần nó gạt mình nguy hiểm lắm. Nhưng mà cái đó là thôi, nên nhiều khi nó xỏ mũi mình lâu năm quá rồi đâu có thả. Bây giờ nói tới đạo là nó cũng mượn đạo, nhưng mà nó lý luận theo cái chiều hướng của nó là mình thua rồi. Cái đó là mình thua rồi. Mình làm gì đâu, tiến hóa không ngừng, tự vượt xuyên là những cái thử thách của mình phải vượt qua, chứ không ai vượt qua giùm mình hết á. Ông Phật ông chỉ đường mở lối cho mình đi thôi, mà mình đó phải tiến hóa không ngừng, là mình phải sửa không ngừng, mình phải tập trung lực lượng cho nó đầy đủ để mình tiến không ngừng, tự mình vượt qua thôi chứ không ai vượt qua cho mình hết. Những bài học của mình ở dưới thế gian này là mình phải tự giải quyết thôi chứ không ai giải quyết cho mình. Cảm ơn trời ban sáng suốt duyên. Sao?
Dạ, em cũng đóng góp cái câu thứ ba. Mà đóng góp câu thứ ba em nói cái câu cũng như câu tiến hóa không ngừng tự vượt siêu ngày nãy giờ anh nói, em mới nhớ ra thầy có nói một câu. Thầy nói là tu theo chân lý thì về quê, mà tu theo thế sự là sa mê cõi trần. À, thì ở đây cái câu thứ ba là cảm ơn trời ban sáng suốt duyên. Thì theo em nghĩ, theo cái ý của em, cảm ơn trời ban đây tất nhiên mình cảm nhận được cái sự trời ông ban chiếu cho mình, ông cho xuống mình xuống cái thế gian này, là cái thường thường người ta nói cái thế gian hoặc là cái dục giới, mà xuống cái thế gian này thì thấy rõ ràng nếu mình thấy cái gì mình sờ được mắt mình thấy là cái đó là cái giả, cho nên người ta nói thế gian chứ tao đâu có nói cái thế thiệt, mà cái người ta nói cái cảnh dục giới, tất nhiên xuống đây là con mắt mình đó, là mắt mũi tứ quan của mình là thấy cái gì cũng đều muốn hết, cho nên mình bị kẹt như này, mình tưởng thiệt mình ở luôn kẹt như này. Nhưng mà ngược lại á, ông trời cũng cho mình có cái pháp, nhưng mà ai mà đánh thức được cái lương tâm, cái phần thức, cái phần hồn á, thì mình mới quay trở lại mình bám vào cái pháp của bề trên ban xuống, như là Thượng Đế và Thầy Tổ cũng là người đi trước đã thành công rồi đó. Thì mình sáng suốt cái đó đó, mình lo mình tu luyện, lo tu sửa cái bởi vì cái chủ đề hôm nay là trí tâm, thì mình phải khai mở cái trí tâm mình, thì đó là cái duyên của mình ngộ được cái pháp này, mà ông trời cũng cho tất cả chúng ta xuống đây á, là để trước á, là học sự nhịn nhục, hai là sự kích động và phản động để điêu luyện cái phần hồn mình để trở về nguồn cội. Thì đó là cái duyên, ai cũng xuống đây đều như nhau hết á, nhưng mà có cái duyên thức trở trở lại cái đạo pháp mà lo tu sửa hay không, cái đó là cái điều quan trọng. Thì theo em vậy hết á. Xin.
Thì khi mà mình tiến hóa lên á thì mình mới cảm mến được ông trời, mình càng ngày mình càng sáng suốt thanh tịnh thì mình càng hiểu rõ ông trời hơn, mình hòa được với cái chấn động của vũ trụ quan, của càn khôn vũ trụ, thì mình đã được gần trời hơn và mình sáng suốt hơn và mình hiểu trời chừng nào hơn, mình hiểu cái những gì trời ban cho mình biết được, mình cảm mến, mình quý mến những gì trời ban. Thì bây giờ nói cái hạ xuống cái trình độ thấp của mình đi, bây giờ mình được học đạo hàng tuần là mình mở được cái khai tâm, mở trí được một phần, thì tự nhiên mình biết quý những cái gì trời ban cho mình chứ. Ông trời ông đã gửi một ông Phật xuống đây để lại cho mình biết bao nhiêu tài liệu quý báu, mà ông đã làm ra cái mục bé tám để tham gia khai triển trí tâm, mà mình bây giờ mình làm đúng theo những cái gì mà ổng muốn. Khi mà ổng để lại cái mục B8 này là ổng muốn mình mỗi tuần anh em các nơi có thể họp nhau lại để khai triển cái phần này. Cái phần này là do sự thanh tịnh bên trên đưa xuống, không phải là tự con người chế ra. Thành ra những cái lời nói nó là mình nghe, là nghe qua là mình giải giải được cái nghiệp tâm của mình, chứ không phải là chuyện thường. Mà cái đó là cái duyên của mình, mà mình có bắt được cái duyên đó không, nghe không? Cũng như thầy nói nè, thưa các bạn, một bé tám viết viết qua tâm không liên hệ với từ quan của đại bi là của Thượng Đế đó, nó cũng là một thuốc trị, một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt sáng bất cứ giai đoạn nào, có đạo tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của một bé tám. Ước mong của bạn, các bạn thực hành đứng đắn thì sẽ cảm thông được chiều hướng phát triển của tâm linh đó. Thành ra cái đó là của liên hệ với trường quan của đại bi là của ông trời đó, là cái đó là cái duyên đó. Cái duyên ông trời ban cho mình cái sự sáng suốt mà qua ông thầy của mình, qua những gì ông đã viết lại hàng đêm lúc 3 giờ sáng để cho lại cho mình cái mục B8, là những cái đó là một cái liều thuốc để trị tâm bệnh của mình. Con người ta ai cũng có tâm bệnh, mà bệnh đó là bệnh khó chữa không, tâm bệnh là cái bệnh khó chữa. Mà ông trời ông đã cho mình cái đó, là ông ban cái sự sáng suốt cho mình đó, là cái đó là cái duyên cho mình, nó cho mình cái duyên. Mà mình có hợp duyên không, mình có bắt được cái duyên đó không, mình có hưởng được cái duyên đó không, là tùy mình thôi, chứ đâu có phải là ai cũng được hưởng đâu. Mình thấy trên thế giới này bao nhiêu người, bao nhiêu người được hưởng. Và đạo tâm thì sẽ hiểu được chiều sâu của mục B8, thấy không? Tôi mong các bạn thực hành đứng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh và của phần hồn của mình đó. Vì đây mình càng lên cao đó, thì mình càng cảm mến những gì trời ban cho mình, sự sáng suốt và cái duyên trời đã ban cho mình. Thì mình trụ được ở trên đỉnh đầu, mình càng tiếp thu được trực tiếp nhiều hơn những gì Thượng Đế ân ban, sự sáng suốt ngay trên đỉnh đầu của mình luôn. Thực hành chánh pháp rõ duyên tiền, làm sao?
Dạ, em xin đóng góp luôn. Thực hành chánh pháp rõ duyên tiền, thì cái chánh pháp đó, thầy đã để lại cho mình cái chánh pháp rồi, nhưng mà mình đòi hỏi coi mình nhìn lại mình có thực hành chánh chưa đó. Nếu mà mình thực hành mà chánh pháp rõ ràng á, quyết tâm trung thành trung tín với bản thân mình mà trung thành với pháp á, mà mình thực hành chánh á, thì mình mới rõ được cái duyên tiền. Rõ đây duyên tiền là rõ gì? Thì thứ nhất là em nói rõ được cái duyên của tiền kiếp của mình. Bởi vì khi mình thực hành cái pháp này á, nó giống như là thầy có nói mình hành cái pháp này là một cái nghề quét rác, cho nên là mình chỉ có cái quét rác. Mà bây giờ á, mình thực hành mà được sáng suốt tâm khai mà trí mở rồi á, mình mới thấy cái duyên của mình, duyên tiền kiếp của mình. Duyên tiền kiếp có chỗ nào? Ví dụ như giờ mình thấy cái cuộc đời mình á, là bây giờ khổ hạnh cực khổ như thế nào, là mình đã biết cái kiếp trước mình đã làm cái gì rồi. Hoặc là cái kiếp này mình có no đủ hay là được cái ngộ được cái pháp này tu, là mình đã cũng như mình biết được là cái kiếp trước mình cũng có cái tích lũy cái công đức, kiếp trước mình cũng có tu rồi, cho nên cái kiếp này mình mới trùng tu trở lại. Thì cái đó là cái duyên của tiền kiếp của mình thực hành ra sáng suốt mình mới thấy được cái kiếp trước của mình. Em xin nói đó.
Cảm ơn tiếp. Thì đó, mình phải thực hành mà đi tới cái chánh pháp á, là thứ trụ danh là ông Phật đó, ông cũng bị cái pháp như mình, ông cũng thực hành cái pháp khí trụ thanh, mà ông hành thực hành đứng đắn, thực hành mà theo nghiêm luật, thực hành đầy đủ, đủ lực lượng á. Thì khi mà ông đã trở về cái vị trí con Phật đó, thì ông biết được quá khứ vị lai, ông biết được cái chuyện sai lầm của ông từ bao nhiêu kiếp, ông biết hết để ông lo ông sửa. Chứ không phải là hành Phật là hết sửa đâu nha. Hành Phật là càng sáng suốt hơn, và càng sáng suốt mà thấy được hết tất cả những cái tiền kiếp của mình á, từ hồi đó tới bây giờ, từ ngày mà rời khỏi Thượng Đế ra đi tới bây giờ, thấy rõ hết tất cả những cái chuyện tiền kiếp của mình á, chứ không phải thấy một kiếp nha, mà thấy rõ hết những cái sự sai lầm của mình từ bao nhiêu kiếp. Thì lúc đó ông chỉ lo tu sửa rồi, sửa càng ngày càng sáng hơn. Thì bởi vậy ông Phật đó, tại sao mà ông lên ông gặp Thượng Đế là còn bị quở trách, quở trách là còn sai mới bị quở trách, mà ông Phật ông chỉ làm thêm cúi đầu thôi chứ đâu có biết làm gì hơn, là chấp nhận thôi. Tại vì ông Thượng Đế ông nói thì đâu có sai, nghe không? Mà nói mình còn sai, ông quở trách mình là mình còn tội mà mình chưa thấy. Thì lên tới cái trình độ của ông Phật rồi đó, ông thấy hết những cái tiền kiếp của ông từ đó tới giờ, thấy hết những cái sự sai lầm của ông, mà nhờ trong cái sự thanh tịnh của ông mà ông sửa nó nhanh hơn mình. Ông thấy là ông sửa liền, ông thấy là ông sửa liền. Mình ra nhờ vậy càng ngày nó càng sáng suốt hơn. Thành ra bây giờ mình sửa là mới sửa sơ sơ thôi, để cho mình thoát khỏi cái dòng mà mê hôn mê của trần gian, nó lôi cuốn mình đó, để cho mình ra ngoài, mình đi lên trên, mình học đạo của bên trên đó, lúc đó mình mới sáng suốt hơn, mình càng sửa dữ hơn nữa. Mà bây giờ ở thế gian này mình không có chịu sửa cái gì hết trơn á, thì mình lên trên đâu có ai cho mình lên trên làm gì, lên trên học đạo nó càng tinh vi hơn nữa. Đạo là biết đường đi, biết đường đi là phải sửa, điều chỉnh. Mà dưới thế gian này mình không có điều chịu điều chỉnh, mình cứ cho nó chạy theo đời hoài, làm sao mình đi đâu? Nghe không? Mình về đó thực hành chánh pháp. Cái chánh pháp của Phật coi là lúc nào cũng khí trượt vô thanh, bất cứ giờ phút nào cũng khí trượt vô thanh, không có giờ phút nào mà rước trượt khử thanh đó, mới kêu là thực hành chánh pháp. Còn mình á, là chỉ có thực hành chánh pháp trong vài giờ thôi, còn bao nhiêu là thực hành tà pháp. Tà pháp là rước trượt khử thanh, nó kêu là tà pháp. Nghe không? Mình chưa có thực hành chánh pháp mà đúng nghĩa của nó, cho nên mình chưa có rõ nguyên tiền, chưa có thấy được cái tiền kiếp của mình. Thì kiếp từ bao nhiêu kiếp thấy rõ hết tất cả những sự sai lầm của mình, từ bao nhiêu kiếp để lo sửa. Nghe ghê không? Mà đó mình tưởng ông Phật ông đạt tới Phật là xong rồi, không hết cái gì để sửa rồi, không? Nhưng mà còn cái đó, mới thầy Phật pháp vô biên là ở chỗ đó. Mà đi lên trển tưởng ông Phật là ngon rồi, không? Tu tới Phật mà được lên tới diện kiến thượng đế là quá bảnh rồi, nhưng mà vẫn còn bị quở. Ghê không? Mình thấy chân lý nó vô cùng vậy. Đi tới ông Phật mình lên đến gặp thượng đế mà còn bị quở, mình là nghĩa lý gì? Mình thấy vậy là không có dám công cao ngạo mà. Thế mình không có làm cái gì hết, vẫn là một tội hồn chưa hoàn tất. Rồi tiếp tục qua những câu vấn đáp mà chị Dung bắt đầu.
Câu số 1 hỏi: thành tâm hướng về tâm linh có dễ dứt khoát hay không? Đáp: thưa, thành tâm hướng về tâm linh mà phát triển thì rất dễ dứt khoát trong thực hành. Kệ: thành tâm phát triển hướng thanh tịnh, dứt khoát tâm tu tự cứu mình. Trí tuệ không ngừng xây dựng tốt, đồng hành tu tiến lại càng minh.
Bữa nay cái đề tài thấy nó thông thường mà mình nói cũng gần hết 2 tiếng rồi. Chưa rồi chứ. Mà bằng bằng dữ vậy ha. Thành tâm hướng về tâm linh có dễ dứt khoát hay không? Thưa, thành tâm hướng về tâm linh mà phát triển thì dễ dứt khoát trong thực hành. Thành tâm hướng về tâm linh là mình hướng về phần hồn mình lo tu á, mình lo tất cả những cái gì cho phần hồn mình phát triển, là phần hồn mình nó cần phát triển về cái sự thanh nhẹ thanh tịnh, cái nào không cần phát triển về cái sự động loạn hay là ngoại cảnh, những cái gì bên ngoài tổ chức cái này cái kia cái nọ là chuyện ngoại cảnh không à. Phần hồn nó có cái tổ chức bên trong rồi, nó phải quay về nó lập lại trật tự của cái tổ chức bên trong nó, thì lúc đó là mình kêu là hướng về tâm linh là vậy. Mình quay trở về bên mình, hướng nội, không có hướng ngoại, không có chạy ra ngoài nữa, chạy đi chỗ này chạy đi chỗ kia chạy đi chỗ nọ là hướng ngoại. Còn hướng về tâm linh là mình ngồi một chỗ, mình hướng nội, mình quay về mình lo mình phát triển cái chuyện bên trong của mình, thì lúc đó mình mới dễ dứt khoát trong thực hành. Lúc đó mình không có bị, mình quay về bên trong là mình không có bị sự lôi cuốn của ngoại cảnh nữa, thì lúc đó mình mới dễ dứt khoát trong cái thực hành. Mình giữ cái nghiêm luật, mình lo tu thôi, mình biết còn nhiều chuyện phải giải quyết bên trong, mình đâu có đủ thì giờ đâu mà mình chạy ra bên ngoài mình lo chuyện bên ngoài nữa, rồi thời gian đâu có chờ đợi mình đâu, cái ngày mãn khóa nó cũng đến mà mình đã mất biết bao nhiêu thời gian rồi. Bây giờ phải thức tâm quay đầu lại, thành tâm phát triển hướng thanh tịnh đó. Mình tu là phải hướng về sự thanh tịnh chứ không phải hướng về sự động loạn. Rồi quay về bên trong là cái thanh tịnh nó nằm ở bên trong mình nhé, nó không phải nằm bên ngoài. Mình hướng về bên trong mà là mình quay về cái sự thanh tịnh bên trong mình, rồi mình mới hướng thượng là mình hướng về cái sự thanh tịnh của trời. Nó có đường đi nước bước đàng hoàng. Nếu mà mình đi sai đường, sai đường lạc lối thì cũng không ai cứu mình đâu. Dứt khoát tâm tu tự cứu mình, mình đi đúng đường là mình dứt khoát cái tâm mình lo tu như vậy á, mình sửa cái đường hướng như vậy là mình tự cứu mình. Mình sửa sửa cái chiều hướng của mình á là mình tự cứu mình. Mình thay vì ở đó mình quen hướng ngoại, bây giờ mình sửa mình hướng hướng nội và hướng thượng là mình dứt khoát cái tâm mình lo sửa cái đường hướng đó là mình tự cứu mình. Trí tuệ không ngừng xây dựng tốt là lúc đó cái trí tuệ của mình nó sẽ phát triển. là lúc nào nó cũng liên tục xây dựng cho phần hồn càng sáng suốt, càng thanh nhẹ, trí tâm càng ngày càng phát triển, đồng hành tu tiến lại càng minh, đồng hành với vạn linh ở trong này tu tiến càng ngày càng sáng suốt hơn. Nên mình lo cho vạn linh ở bên trong của mình là cái phần tâm linh của mình, vì nó đồng hành với mình đó, tu tiến, mà nó không chịu đồng hành với mình nó khó tu tiến lắm. Nó đi theo đời mà mình ở trong này cái phần hồn muốn là tu thì khó tiến lắm. Đồng hành tu tiến lại càng minh. Rồi câu số 2.
Câu số 2 hỏi: nguyên ý thâm sâu là sao? Đáp: thưa, nguyên ý thâm sâu chỉ có trung tim bộ đầu khai mở điển tâm thì mới cảm thông được điều này, sẽ không còn ngại nghi, chỉ có tiến không có lùi. Kệ: vui hành tâm đạo tiến thâm sâu, chẳng có bơ vơ chẳng thảm sầu, dứt khoát thực hành trong điển giới, giải phân tự tiến giải cơ cầu.
Ở đây thì hỏi: thưa, nguyên ý thâm sâu chỉ có trung tim bộ đầu khai mở điển tâm thì mới cảm thông được. Nhìn ra cái này chỉ nói với ông Phật đó. Khi mà ông mở được cái bộ đầu của ông nổ tung ra rồi đó, là ông khai mở được cái điển tâm thì ông mới hiểu là cái nguyên ý thâm sâu là cái gì. Bây giờ ông nói cho mình nghe là mình chỉ có ý niệm một chút xíu vậy thôi, thì khi mà mở được cái trung tâm bộ đầu đó thì không còn ngại nghi, tại cái gì cũng thấy rõ hết trơn, đâu có gì mình ngại, đâu có gì mình nghi nữa, mình thấy rành rành trước mắt thì đâu có nghi nữa, không có ngại nữa, tại vì mình thấy là cái đường đó là một con đường mình phải đi, mình phải dũng mãnh tiến lên chứ không có ngại nữa. Mình cũng chẳng có nghi nữa, thì lúc đó chỉ có tiến thôi, không có lùi, không có lùi bước, lúc nào cũng tiến, ngày giờ phút nào cũng tiến lên vậy đó. Là chỉ có một người khai mở bộ đầu như vậy, nổi cái đùng là sáng hết trơn, khai sáng hết trơn là đâu còn ngại nghi. Mình còn ở trong bóng tối mình mới ngại nghi, là mình không hiểu cái này có đúng không, cái kia không có đúng không, mình còn sợ cái này, mình còn nghi cái kia. Nhưng mà cái người đã khai sáng rồi á, thì không có ngại mà không có nghi nữa, thì lúc đó chỉ tiến thôi, đâu có dám lùi nữa, thấy rõ con đường đi tới mà, thì đâu có dám lùi bước nữa, đâu có lùi về bóng tối gì nữa. Để vui hành tâm đạo tiến thâm sâu, tiến càng ngày càng đi vô sâu hơn, chẳng có bơ vơ chẳng thảm đầu, thì lúc nào thấy mình cũng vững tiến, không có cảm thấy mình bơ vơ là không biết đường đi, chẳng thảm sầu, không có cái gì làm cho thê thảm hoặc là đau khổ hoặc là sầu muộn ấy, như ở thế gian nữa, thấy mình là vững tiến rồi, dứt khoát thực hành trong điển giới, lúc đó là sống ở trong điển giới rồi, dứt khoát thực hành ở trong đó, không có ở trong cái thể xác gì nữa, mà sống trong biển giới, giải phân tự tiến giải cơ cầu, thì lúc đó thì giải phân ra cái gì cũng giải được, cái gì cũng phân ra để cho mình biết đường tự tiến, giải cơ cầu, giải những sự khó khăn khổ cực ở trần gian.
Câu số 3 hỏi: sự cảm thức của bộ đầu là sự cảm thức của toàn thân có phải không? Đáp: thưa, sự cảm thức của bộ đầu sẽ đem lại sự cảm thức của toàn thân, sẽ có cơ hội nhận được luồng điển của đại bi ban chiếu khi hành giả tưởng đến. Kệ: quy nguyên diệt mối tự phân hành, thế thái nhân duyên tự tạm sanh, cơ đạo tâm lành nai thức giác, trí tâm thanh nhẹ trở về nhanh.
Đó, cái sự cảm thức của bộ đầu á, là khi mà bộ đầu mà nó mở được rồi á, thì nó sẽ đem lại sự cảm thức của toàn thân, nghĩa là nó sẽ khi mà nhận được rồi á, là sẽ ban chiếu cho toàn thân, cũng như sẽ có cơ hội nhận được liền điển của đại bi ban chiếu, cũng như là nãy cái câu chót của câu kệ đó. Khi mà mình nói là thực hành chánh pháp, cảm câu thứ ba chứ không, cảm mến trời ban sáng suốt duyên á, là ông trời lúc nào cũng ban ngay trung tâm bộ đầu của mình hết, thì mình ở ngay đó mình mới nhận hết, mà mình truyền bá lại cho trong toàn thân của mình, nghe mình nhận cái ánh sáng đó mình chiếu lại cho toàn thân của mình. luồng điển của đại bi ban chiếu thì hành giả, khi hành giả tưởng đáng, khi mà mình từ đó mình tưởng ông trời ông ban chiếu ngay trung tâm bộ đầu của mình, ngay từ trung tâm bộ đầu của mình ban chiếu lại cho toàn thân. Kệ quy nguyên diền nói tự phân hành, quy nguyên diền nói thì từng đời mình cũng có học quá. Dạ, giai đoạn thức nhất thấp nhất là mình trở về với cái thực chất cái phần hồn là thanh nhẹ, sau đó quy nguyên diền nói là mình trở về với cái gốc gác của mình ở bên trên. Thế thái nhân duyên tự tạm sanh, thế thái nhân duyên thế thái nhân duyên, thế thái là những cái chuyện ở đời, những cái thói quen ở đời, những cái ở đời đó kêu là thế thái. Có cái thì nói là thế thái nhân tình, ở đây là nói là thế thái nhân duyên, thì những cái chuyện mà ở thế gian đó kêu là thế thái nhân duyên. Thế thái là cái thói đời, cái tình thái của thế tục về bằng thế thái. Cái thói đời là ở dưới cái lòng người, thế thái nhân duyên là cái lòng người. Cái thói đời, thế thái nhân duyên tự tạm sanh là mình tạm sống ở dưới thế gian trong cái thế thái nhân duyên. Nhân duyên tạo ra ở cuộc sống này, ai cũng có nhân duyên, là duyên với người này hay duyên với người đó. Thế thái là do cái thói đời nó sống vậy, mình tạm sanh, mình tạm sống với thế gian. Cơ đạo tâm lành nay thức giác, cơ đạo là nhờ cái tâm lành nay mình thức giác. Trí tâm thanh nhẹ trở về nhanh đó, đây là cũng nhắc được cái trí tâm mà khi mà nó thanh nhẹ thì nó trở về nhanh lắm. Trí tâm sáng suốt thì trí tâm thanh nhẹ. Rồi, câu số
Câu
4.
số 4 hỏi: khi đạt được sự ban chiếu của đại bi, tại sao cảm thấy quý thương nhau? Kệ: thưa, nhận được luồng điển diệu hiền của đại bi thì kẻ hung quá hiền, dũng mãnh tu tiến. Kệ: quý yêu thật sự thân tâm hiền, trí tuệ phân minh tự cảm yên, duyên đạo tình đời không giấy bận, thành tâm tu luyện tự mình xuyên.
Đó, thì khi mà mình nhận được cái luồng điển của đại bi đó là mình đã khai mở bộ đầu, mình hướng lên trên đó, mình hướng về ông trời đó, là mình nhận được cái luồng điển diệu hiền của ông trời. Thì lúc đó tâm mình dù cho mình là người ác đi nữa là mình cũng trở nên một người hiền từ, mình nhận được cái luồng điển đó là cái tâm mình tự nhiên nó thấy hiền hòa trở lại, mà có cho mình cái sức mạnh, cho mình cái dũng chí dũng tiến tu tiến đó. Khi mình nhận được cái luồng điển của đại bi á là cái tâm mình tự nhiên nó trở nên từ bi, con người nó hiền hòa, mà nó có ý chí dũng mãnh ghê lắm để nó tu tiến. Quý yêu thật sự thân tâm hiền, lúc đó mình mới biết quý yêu thật sự là thượng đế quý, mình mới biết quý yêu mình thật sự, là cái thân tâm mình nó trở nên hiền. Ông trời ông Phật ông cũng quý yêu mình thật sự, khi mình cũng ban chiếu cho mình cái luồng điển đó thì cái thân tâm mình trở nên là một người hiền. Trí tuệ phân minh tự cảm yên, cái trí tuệ của mình, cái sự sáng suốt của mình nó sẽ phân ra để cho mình hiểu rõ, thì lúc đó mình không thấy cái gì mình phải động loạn phải lo âu ấy, thì mình cảm thấy nó yên. Duyên đạo tình đời không giấy bận, thì cái duyên đạo hay cái tình đời bất cứ những cái chuyện gì cũng giúp đỡ cho mình đó. Tiến hóa thì lúc việc của nó cũng trở về không, cho nên không có gì làm cho mình phải giấy bận hết đó. Thành tâm tu luyện tự mình xuyên, thì lúc đó mình chỉ lo tu luyện thôi, mình vượt qua những xuyên qua những cái khó khăn, những nghịch cảnh và những thử thách.
Câu số 5 hỏi: điển nào có thể thay đổi màu sắc? Đáp: thưa, luồng điển tự nhiên của trời và đất cộng với sự quan năng chiếu của ánh sáng mặt trời có thể thay đổi màu sắc. Kệ, phù xanh chuyển hóa phân ra màu, quy định một nơi pháp nhiệm màu, linh điển phân minh đường xích đạo, hồi sinh tốt đẹp rõ chiều sâu.
Đó, khi mỗi cái vật ở thế gian ấy, nó đều có một cái linh điển tự nhiên của trời và đất. Không? Bất cả cái gì nó cũng cấu tạo ở thế gian cũng có cái linh điển tự nhiên của trời và đất. Và cộng thêm cái sự quang chiếu của ánh sáng mặt trời ấy, thì màu sắc nó thay đổi, nó linh động như vậy. Thành ra mình thấy cái cảnh, một cái cảnh đó mà sáng bình minh ấy, thì mình thấy cái màu nó khác. Và tới trưa thì mình thấy khác, chiều là nó cũng đổi màu. Và tới tối lại nó càng thấy hết, khi mà hết ánh sáng mặt trời nó cũng đổi màu khác. Cho nên ở bên Úc á, nó có một cái hòn hòn đá lớn lắm. Cái đó cũng như cái miếng nhỏ, hòn đá lớn lắm, kêu là Ayers Rock. Chiều á, ai cũng du khách đó, người ta tới đó người ta xem cái hòn đá nó đổi màu theo cái ánh nắng của mặt trời á, nó chiếu vô đó thì nó đổi từ màu này nó ra tới màu kia đó, đó rồi. Thì đó thầy cũng có đi qua bên đó, thầy xem cái hòn đá đó. Ở bên đó người ta kêu cái hòn đá linh thiêng của bên Úc Châu á, thì đứng đó coi đây, về chiều mặt trời nó lặn nó xuống xuống từ 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 cái màu, cái cục đá nó đổi. Nó đổi từ màu đỏ từ từ nó đi tới màu nâu. Nên cục đá nó cũng chuyển màu. Thành ra phù xanh chuyển hóa phân ra màu. Ở phù xanh là ở cõi tạm này, mình nhờ cái ánh sáng của mặt trời ấy, nó chuyển hóa cho nên nó phân ra màu. Mà màu nó linh động, màu nó thay đổi chứ không phải nó giữ một màu. Quy định một nơi pháp nhiệm màu, linh điển phân minh đường xích đạo. Cái linh điển á, trong mọi sinh vật, mọi vạn linh ở đại thế cho mình biết rõ cái đường xích đạo. Cái đường xích đạo là bữa hôm mình có học rồi, cái đường tưởng tượng mà nó phân cái quả địa cầu mình ra làm hai đó. Thì cái đó là cũng như cái đường trung dung đại đạo, hay là cái luồng mình nó phân minh được cái thiện ác, cái tối cái sáng, cái động cái tĩnh, cái đường xích đạo. Hồi sinh tốt đẹp rõ chiều sâu, lúc đó mình sống lại thấy rõ tốt đẹp mới thấy chiều sâu của sự vi diệu của Thượng Đế. Rồi.
Câu số 6 hỏi: sự thanh tịnh bất di bất dịch có hữu ích gì không? Đáp: sự thanh tịnh bất di bất dịch rất hữu ích cho người tu chân, tức là Phật tâm tương lai sẽ có kết quả tốt. Không khác gì cột đá nghìn năm không thay đổi, chôn sâu giữa lòng đất, cũng thu hút được điện năng của mặt trời và mặt trăng, khêu dậy màu sắc lộng lẫy, khiến cho mọi người ưa thích khi nhìn tận mắt. Kệ, điện năng quang chiếu đá thân an, màu sắc giao duyên người đến đó, học hỏi không ngừng điển chiếu ban, người người cảm mến tự thăm dò.
Bây giờ tôi mới để ý là lúc này thầy làm cái câu này lúc mà thầy đi thăm cái hòn đá đó, nó ở Ayers Rock, tôi mới đọc thì tôi hôm nãy tôi không có để ý, thì mình nhắc lại là đúng đó. Tại kỳ này tôi cũng có đi chung với thầy á, đi qua bên Úc một tháng, đi đi dòng xứ Úc đó, thì có đến cái hòn đá này để xem. Nó tên là Ayers Rock, bây giờ tôi đọc cho tôi mới nhớ. Tại lúc đó thầy đang ở đó, thầy cũng đi tới đó xem. Thành ra thầy mới nói tới cái hòn đá này. Thành ra mới có cái câu hỏi về cái hòn đá này. Thầy nói sự thanh tịnh bất di bất dịch có hữu ích gì không? Đáp: thưa, sự thanh tịnh bất di bất dịch rất hữu ích cho người tu chân, tức là Phật tâm tương lai sẽ có kết quả tốt. Nghe không? Cái sự thanh tịnh bất di bất dịch là lúc nào cũng thanh tịnh, không có bao giờ bị động hết đó. Hữu ích cho cái người tu chân, tức là trở về với Phật tâm. Phật tâm là thanh tịnh, tương lai sẽ có kết quả tốt. Không khác gì cục đá nghìn năm không thay đổi, là thầy muốn nói cục đá này, cục đá này nó cũng cao lắm rồi nha. Cho nên không phải là cục đá nhỏ đâu, cũng như cái hòn núi nhỏ vậy, mà nó không phải là núi, nhưng mà nó là một cục đá, nhưng mà nó cũng cao lắm, không biết bao nhiêu thước đó, mấy trăm 200 thước gì đó mình không nhớ. Chôn sâu giữa lòng đất, à, xung quanh nó là chỉ có sa mạc thôi, không có gì khác đó. Ở giữa tự nhiên nó có một cục đá vậy, chôn sâu giữa lòng đất cũng thu hút được điện năng của mặt trời và mặt trăng, nó cũng thu hút cái điện năng, cho nên nó mới đổi màu, khiêu dậy màu sắc lộng lẫy khiến cho mọi người ưa thích khi nhìn tận mắt, là khiến cho có du khách tới đó xem á. Kệ, điện năng quang chiếu đá thân an, điện năng là của điện năng của mặt trời và mặt trăng quang chiếu cho cái cục đá đó, cho nên nó nằm yên chỗ mà nó an. Màu sắc giao duyên người đến đó thì nó tỏa ra cái màu sắc, giao duyên với cái người mình tới đó mình xem á, nó cũng như nó giao giao duyên với mình á, mình tự nhiên mình cảm mến nó nhờ cái luồng điển, nhờ cái màu sắc á, tự nhiên mình nhìn nó mình cảm mến nó, là nó giao duyên với mình á, người đến đó xem á. Học hỏi không ngừng điển chiếu ban thì lúc đó mình mới thấy được cái sự linh động của luồng điển của trời của đất kết hợp với cái điển của mặt trăng mặt trời. Học hỏi không ngừng điển chiếu ban, người người cảm mến tự thăm dò, người người nhìn cái đó mà người ta rất là quý mến, tự thăm dò là người ta tới tới xem để người ta nghiên cứu, người ta tìm hiểu, tự thăm dò coi nó ra làm sao mà nó thu hút nhiều người đến đó.
Câu số 7 hỏi: làm sao mới biết được sự vô cùng của trời đất? Đáp: thưa, muốn biết sự vô cùng của trời đất thì phải đạt tới sự thanh tịnh tối đa thì mới thấu triệt được. Kệ: thanh tịnh sáng ngời, tâm tự đạt, giải mê phá chấp tự mình hành. Duyên trời, duyên Phật trong tâm thức, từ bi lớn rộng tự nhiên thành.
Chút xíu nha. Rồi câu số 7, muốn làm sao biết được sự vô cùng của trời đất? Thưa, muốn biết được sự vô cùng của trời đất thì phải đạt tới sự thanh tịnh tối đa thì mới thấu triệt được. Đó, thành ra mình muốn hiểu được cái sự vô cùng của trời đất thì phải đạt tới sự thanh tịnh tối đa. Mình biết ông thầy muốn nói gì, là hơn ông Phật nữa hay sao, không biết, mới thấu triệt được. Thanh tịnh sáng ngời, tâm tự đạt, giải mê phá chấp tự mình hành. Duyên trời duyên Phật trong tâm thức, từ bi lớn rộng tự nhiên thành. Thì phải đi tới cái muốn hiểu được sự vô cùng của trời đất thì phải đạt cái sự thanh tịnh tối đa, là chắc cái sự thanh tịnh của ông trời mới kêu là sự thanh tịnh tối đa, thì lúc đó mình mới hiểu được cái sự vô cùng của trời đất. Thanh tịnh sáng ngời, tâm tự đạt, thanh tịnh lúc đó mình sáng ngời trong cái tâm mình, nó sáng ngời tâm tự đạt khi mình thanh tịnh. Giải mê phá chấp tự mình hình, khi mà cái tâm thanh tịnh rồi nó thì không còn mê chấp nữa, không có cái gì mà làm cho mình mê, không có cái gì làm cho mình chấp, chỉ có tâm không. Duyên trời duyên Phật trong tâm thức, lúc đó là mình sống với trời với Phật trong tâm của mình, khi mà duyên trời duyên Phật trong tâm thức, từ bi lớn rộng tự nhiên thành, lúc đó cái tâm từ bi của mình càng ngày càng lớn rộng, tự nhiên mình đạt thành. Rồi đến đây chấm dứt buổi học ngày hôm nay,
Cảm ơn
xin
anh Bảo.
cảm ơn các bạn.
Các bạn đã đã nha, chúc mọi người mạnh khỏe nha.
Chào tất cả.
Chào tất cả quý bạn tối hôm nay.
Xin cảm ơn em.
Chào anh Bảo nha, chào tất cả các bạn đã.
Cảm ơn chú Bảo, chào tất cả các bạn đã.
Chào tất cả mọi người, bạn đã. Cảm ơn.
Cảm ơn Bảo nhiều.
Dạ, tạm nha.
Xin chào, xin chào.
Cảm ơn.